Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa toàn thể chư vị liên hữu đồng tu hiện diện có mặt tại tỉnh Thất Quang Âm cũng như đang online trực tiếp trên trang web vô lượng thọ .vn. Hôm nay ngày mùng 10 tháng 8 năm Kỷ Hợi 2019, hiện giờ là 9 giờ 6 phút sáng giờ Việt Nam. Dân nhàn đang có mặt tại tỉnh Thất Quang Âm, Hiệp An, Đức Trọng, Lâm Đồng, Việt Nam và A Di Đà Phật. Hôm nay Pháp hội tỉnh Thất Quang Âm tổ chức cộng tu một ngày Chủ nhật. Và hôm nay sáng tối dân nhàn có làm cái thời khóa tu thêm nửa tiếng nữa là 2 tiếng rưỡi. Lúc trước 4 giờ sáng đến 6 giờ một bữa, 2, 4, 6 thì đọc văn sao, thì Nhân Minh đọc là 3, 5, 7 phóng sanh. Tuy nhiên hôm nay vẫn nhàn dời cái phóng sanh ra buổi trưa để quý vị tu thêm nửa tiếng nữa. Thì trong cái thời khóa buổi sáng đó, dân nhàn có bỏ vô 21 biến đại bi. Thì nãy thầy Nhuận Lành nói thầy phát trực tiếp đi khắp nơi, người ta rất là hoan hỷ khi tụng đại bi 21 biến rồi lạy 1 tiếng đồng hồ, ngồi niệm Phật 15 phút, tụng kinh A-di-đà. Thì coi như cái cách này thì tương đối ổn không quý vị? Quý vị thấy ổn không? Vì buổi sáng mà vô tụng 7 biến đại bi với lại tụng thêm cuốn kinh Di Đà nữa là quý vị vô ngũ thiền chứ không phải tứ thiền. Ngũ thiền tức là vừa thiền vừa tụng kinh vừa ngủ. Cái hôn trầm mà mình không biết cách để uyển chuyển nó thì nó phấy rối mình tu không được. Đang ngủ ngon mà giật đầu dậy bắt ngồi cái liêm diêm rồi nhau ngồi bên bà liền mở ra tụng không có ra gì nữa trơn, cứ đổi cái ông ra bà vô bà ra cứ vậy. cái lúc đó cái não mình nó đang vô cái trạng thái mê ngủ á, nó không bắt mình, bắt nó làm việc không nổi nữa. Thì cho nó tụng một bài chú đại bi, một biến chú đại bi với một cuốn kinh A Di Đà, chưa kịp ngủ đâu, lúc đó lễ Phật cái là tỉnh liền, lễ một tiếng đồng hồ sau là tỉnh. Hôm bữa có cô đó, cô nói trời ơi sao cái nghiệp của con nó kỳ cục ghê gớm, con ra con tu thì buồn ngủ mà vô con nằm nó không ngủ, chơi gì kỳ á. Bây giờ con hỏi thầy có cách gì. Thầy kêu bây giờ con tu kiểu gì. Thầy kêu con ra con làm cuốn kinh vô lượng thọ. Thầy kêu trời ơi, quất cuốn kinh vô lượng thọ 2 tiếng ngồi nó không ngủ sao được. Thứ hai nữa cái não mình nó không đủ sức để làm việc như vậy, nó mệt. Bây giờ thôi cô tụng 48 lời nguyện, hoặc giả cô tụng một cuốn kinh A Di Đà, xong cô lại 1 tiếng đồng hồ, rồi cô trì thêm đại bi, cô làm vậy thử coi. chỉ có xong cái rồi tuần sau cô lên cô nói thành công, kiểu này hay á, kiểu này không ngủ nữa. Nên nó cái cách để mình tu đối trị cái người mà họ hôn trầm nhiều là phải lạy Phật. Cái người mà tán loạn nhiều thì họ vừa lễ Phật mà họ vừa kìm cái hơi thở theo. Cái cách lễ Phật nó vừa trị hôn trầm mà vừa trị tán loạn. Cho hôm nay tiếp tục giảng nhàn nói 10 cái công đức lễ Phật để mọi người hưởng ứng cái cách lễ Phật. Thì cái cách lễ Phật tại tỉnh Thất Quan Âm thì giác nhàn câu quý vị câu, giác nhàn câu quý vị câu. Thì trong cái thời gian hai người niệm với nhau hai cái âm thanh bốn câu đó thế, thì nó không có làm cho mình lên xuống nhanh, nó mệt. Nhưng mà cái quan trọng là khi quý vị xuống mà quý vị hít được vô một hơi thiệt sâu, nhớ bốn chữ A Di Đà Phật, úp mặt xuống rồi mình thở ra hết bốn chữ A Di Đà Phật. Khi mình đứng lên mình niệm bốn chữ A Di Đà Phật thì gần như là trong cái lúc mình lễ Phật là không, cái tâm mình không để trống, không để trống mà không mệt. Là bởi vì lúc mà mình xuống là mình niệm thầm, mình đứng thẳng mình hít vô mình niệm ra tiếng, thì cái cách lễ này mấy tiếng cũng không mệt. Nếu mà quý vị áp dụng tại tỉnh thất mà hai thời sáng tối đều, quý thầy á, mà hai thời sáng tối đều được 42 biến đại bi, bởi vì là một buổi sáng buổi tối là 21, thì 42 biến thì nó cứ đều như vậy á, thì giác nhàn nghĩ 3 năm sau là có tín hiệu tốt. Cái trí tuệ người này không ai bì kịp họ đâu. Vì khi lễ Phật là nó phát triển và nó khai thác được cái trí tuệ của con người này. Cái người mà lễ Phật mà niệm Phật nó khai thác cái trí tuệ bất khả tư nghị, không thể ai bì kịp. Cho nên thành ra giác nhàn khuyên quý vị có mặt hôm nay cũng như là đang online trực tiếp trên toàn thế giới á, nên làm một cái phòng Phật cho thiệt trang nghiêm đẹp. Bớt ăn, bớt xài, bớt mặc, lấy để dành tiền đó làm một cái bàn Phật, cái phòng thờ thiệt trang nghiêm, rộng rãi, thoáng mát, có máy lạnh. Nếu mà xứ nóng thì phải có máy lạnh. Rồi để một cái màn hình mà loại siêu phẳng khoảng 65 inch, hình như 100 mấy chục triệu cũng rẻ đứa nhỏ. Để một cái màn hình siêu phẳng đẹp trước cái bàn Phật á, thì lúc đó là giác nhàn lễ Phật thì quý vị lễ theo, không thấy mệt. Giác nhàn trì chú, quý vị trì chú theo. Sợ quý vị bỏ cuộc cho giác nhàn ở trong máy là không khi nào làm biến bỏ cuộc đâu, đúng không? Công nhận cái máy này nó hay thiệt, hay thiệt. 21 biến đại bi, nếu mà chú bá ông tụng là ông rề 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 theo cái kiểu âm điệu của chú á, thì nó kéo dài cũng phải 45 phút cho đến 50 phút. Nhưng mà riêng giác nhàn lua nó nhanh mà nó vẫn không mất chữ á, thì quý vị theo kịp đúng không ạ? Theo kịp thì nó công trong vòng chỉ có 30 phút trở lại này. Thành ra là hôm nay coi như là cái cách tu này là ổn định. Lúc trước thì niệm bốn chữ vừa lại vừa niệm thì vẫn bị mệt, vẫn bị có nhiều người bị tổn khí. Mà riêng cái cách này thì giác nhàn nghĩ quý vị an tâm. Một ngày ai làm biến lắm đi nữa, hai thời công phu được 42 biến đại bi, cộng thêm với lại hai tiếng lễ Phật nữa, thì nếu mà theo khoảng 6 tháng là thấy khỏe, không có bệnh hoạn rồi, không có bệnh đâu. Còn riêng trong phòng hộ niệm thì bữa nay niệm bốn chữ, vừa niệm vừa lạy chi đều ra, cho nên thành ra cái cách ở đây vừa hộ niệm mà vừa cộng tu là coi như giác nhàn thấy là rất an ổn. Cứ làm như vậy đều. Nếu cái người mà theo hai thời thôi, 42 biến đại bi với lễ Phật 2 tiếng hàng ngày, họ siêng để câu Phật hiệu trong lòng nữa đó, thì giác nhàn nghĩ 8 đến 10 năm là trễ nhất họ biết ngày giờ vãng sanh. Cái này là lời của tổ sư Ấn Quang nói: tôi là độn căn, nhỏ thiếu học, lớn thiếu đức, không biết tu hại, coi như là không có, chỉ ăn nhờ có ở đậu ở trong chùa Pháp Vũ á. Ngài nói rằng là nói để cho phàm phu nè, những người mà giữ cái cách niệm Phật theo hơi thở chỉ một hai thất là nhiếp tâm, còn tôi nghiệp chướng sâu dày, phước báu cạn mỏng, cũng phải 7-8 năm mới được nhất tâm bất loạn. Cái đó là nói cho phàm phu mình. Chứ ngài là hóa thân của Đại Thế Chí Bồ Tát thì ngài khỏi phải nói rồi, cái cảnh giới của Ngài là không thể nào mà mình có thể mà suy nghĩ nổi cái cảnh giới của Ngài, bất khả tư nghị. Nên nếu ai mà giữ cái cách này, bên cạnh là mình không tạo nghiệp ác, nghiệp mới á, sát đạo dâm dối, tham sân si, nghiệp mới á, mình đóng cửa lại, đóng gói lại, ngăn chặn lại, không có tạo nữa. Mình biết tạo nghiệp ác này là phải đọa lạc, không dạy gì mình phải tạo nghiệp ác nữa. Rồi cái nghiệp xấu ác cũ á, còn á, bắt đầu mình dụng công cho đến khoảng 10 năm. Mà khi mình dụng công trong thời gian 10 năm đó đó, mình trì đại bi, mình ăn chay, mình niệm Phật, mình phóng sanh, giống như cái thời khóa ở đây nè, thì cái khoảng thời gian 10 năm chúng tôi dám chắc quý vị đủ thời gian đó. Nếu mà mình hành trì theo cái cách lễ Phật một ngày 2 tiếng và 42 biến đại bi và theo thời công khóa của tại tỉnh thất, hàng ngày mình niệm Phật thêm nữa, thì cái tuổi thọ 10 năm chắc chắn là mình sẽ đạt được. Không phải lo trong 10 năm mình chết trước 10 năm. Dĩ nhiên Tổ Ấn Quang nói là mình không ấn định là đúng 10 năm vào ngày tháng năm đó, không được. Ấn định như vậy lỡ mà mình không đủ công phu, đến cái thời gian đó mình không có đạt được, rồi mình buồn phiền, rồi mình trở ngại. Mình quy định nó như vậy. Tuy nhiên ngày mai thọ mạng hết, Phật rước mình đi cũng tốt, 10 năm cũng tốt, 112 tuổi như Ngài Hải Hiền cũng tốt. Hiểu không? Nhưng mà phải giải quyết dứt điểm trong 10 năm thôi, không có nói on đơ nữa. Mà muốn như vậy thì sao? Thì bớt đi lại tới lui. Cái mà bớt đi lại tới lui, đi ra ngoài đỡ dữ lắm. Quý vị còn công ăn chuyện làm thì quý vị đi ra hãng làm, xong rồi quay trở về lại, chứ đừng có đi lung tung lang tang. Đừng có suy nghĩ là vài bữa đến ngày nghỉ chủ nhật mình đi chơi tắm biển, đi chỗ này chỗ nọ, mình đi mất thời gian tốn kém. Không có suy nghĩ vậy nữa. Bữa nay chủ nhật phải không? Mở trực tiếp thầy Nhàn giảng, ngồi nghe. Bất cứ bên Mỹ đâu cũng được hết. Bên Úc có cái chú Đức Minh, bây giờ ông ở bên Melbourne, ông ở với mẹ, ông cũng đang ngồi ông nghe. Rồi hàng ngày công phu, rồi đến giờ đi làm việc mình cứ đi làm xong mình quay trở về lại. Thì chúng tôi nếu những người nào vì công việc đó, công việc cuộc sống á, họ vẫn đi kiếm tiền cuộc sống ăn á, làm ăn đó, nhưng mà họ vẫn giữ hai thời công phu, rảnh họ giữ câu Phật hiệu, họ tha thiết một lòng vãng sanh và không tạo nghiệp mới xấu ác á, thì người này cũng 10 năm. Đó là 10 năm là chúng tôi cho thời hạn quá dài á. Chứ còn đúng ra cái bà Huệ Tĩnh bà có 1 năm à. Bà gặp Ấn Tổ, bà hai vợ chồng quy y tại Thượng Hải, có 1 năm sau bà ra đi. Khi bà ung thư rồi cái là bà quyết định bà đủ vốn bà ra đi. Mình phải tính cái thời lượng của mình để mình ở trong cái cõi ta bà này á. Nếu mà mình không có dụng công tu hành á, thì chúng tôi không dám chắc quý vị trong 10 năm quý vị còn tuổi thọ đâu. Vì hằng ngày mình xài tuổi thọ qua cái chuyện ăn mặn nè, sát sanh nè, trộm cắp nè, tà dâm nè, nói láo nè, uống rượu nè, tham sân si nè. Mà hằng ngày nó đã tổn với phước như vậy rồi, nó tạo thêm cái nghiệp mà mình không tích lũy công đức, thì chúng tôi không dám chắc quý vị 10 năm, 3 năm không chừng. Cái chừng ngày mai nữa cho 3 năm. Hả? Bây giờ cái gì cứ nghĩ coi. Nhà mình một đống tiền, một đống vàng, không làm gì hết, ở không ăn. Hết không? Hết. Không làm để đắp vô mà cứ tiêu xài thì nó mới hết. Tiền bạc cũng như cái phước của con người như thế đó. Cũng giống như là cái phước của con người chúng ta như vậy là nếu mà cứ xài. Xài tức là mình có phước, bắt đầu là mình cứ ăn uống nhậu nhẹt bê tha. Một bên cạnh đó nữa là tạo nghiệp xấu nữa. Rồi một phần nữa là không tích lũy công đức thì làm sao quý vị còn được. Có nhiều lúc chúng tôi ngồi chúng tôi suy nghĩ cái, ồ sao lạ vậy ta. Con người từ lúc còn nhỏ bắt đầu sanh ra lớn lên đến bây giờ, mình tạo bao nhiêu nghiệp xấu ác mà sao mình còn sống được như vậy ta. Tính lại cái lượng mà mình phóng sanh, cái lượng thịt mà mình phóng sanh con thú á, với cái lượng mình ăn thì dám chắc là mình ăn nhiều hơn đó rồi đó. Ăn nhiều hơn là mình thả rồi phải không ạ?
rồi tạo không biết bao nhiêu nghiệp ác nữa, mà sao bây giờ mình còn sống ở đây ta? Vậy là cái thọ mạng mà mình còn sống hiện hữu này nè, nó là cái thọ mạng của đời trước chứ không phải đời này. Quý vị coi lại, đời trước chứ không phải đời này. Nếu mà con người tạo cái thọ mạng của đời này là họ còn nhỏ nè, họ vừa lớn lên cái là họ đi xuất gia nè, họ ăn chay nè, họ niệm Phật nè, họ tích lũy phước báu nè, thì cái thọ mạng của họ là đời này. Mà có những người cái thọ mạng họ đời này ngắn ngủi lắm, mà họ có tu hành từ còn nhỏ bắt đầu là nó cải được cái vận mạng, thay vì 35 tuổi nó kéo dài đến 48 tuổi, bữa nay còn đây. Cái ông đó ông còi bói, ông đối với cái thọ mạng của chúng tôi, nó còi bói cho ông chấm tử vi, ông nói 35 tuổi là hết hạn, hạn sử dụng con nhỏ này được 35 tuổi à, mà đến hôm nay được 48 tuổi. Đó là cái thọ mạng tích lũy trong đời này, hiểu không? Còn quý vị, cái thọ mạng của quý vị trong đời này không tích lũy, mà bây giờ sống được đến bây giờ đã là thọ mạng cái tích lũy đời trước. Nếu bây giờ không có khéo léo mà bắt đầu tiếp tục để tích lũy, ăn chay, phóng sanh, kiên giết, niệm Phật, hồi hướng vãng sanh á, thì nó hết trong nay mai. Mà khi nó hết rồi kéo không lại được đâu. Nó đã vô cái thời hạn là thọ mạng hết rồi á, trong thời hạn trong vòng khoảng một tuần hoặc là ba tháng, ung thư, gọi là cái tối hậu thư nó gửi đến cho quý vị là ung thư rồi á, quý vị chạy không kịp. Ngay bây giờ phải nên tích lũy cái thọ mạng, ngay bây giờ nên tích lũy công đức, ngay bây giờ nên tích lũy cái trí tuệ để hồi hướng vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Lắng nghe tổ sư Ấn Quang khai thị cái chỗ này nha. Con người của mình tích lũy tiền của vàng bạc, châu báu ngọc ngà, nhà cửa xe cộ, để làm cho cái cõi này nó được sơm tụ, cho mọi người khen mình là đại gia tỷ phú, cho con người mọi người nói mình là một con người coi như là giàu có trong thời hiện đại, vân vân. Thì tổ sư Ấn Quang nói cái người mà làm như vậy á, giống như là cầm viên ngọc quý mà ném con chim xe xẻ. Viên ngọc quý mà ném con chim xe xẻ đó, thì được con chim xe xẻ nó quá ít mà mất thì quá nhiều. Ném thì mất viên ngọc rồi. Thì vì cầm viên đá mình, viên đá, viên sỏi mình ném cái chốc cái là chim sẽ xẻ chết rồi, đâu có phải tốn kém gì nhiều đúng không? Nhưng mà mình lấy viên ngọc quý mà mình ném chim sẽ xẻ, mà được chim sẽ xẻ chút xíu mà lại mất viên ngọc quý, mà viên ngọc quý đáng lẽ mình xài cả đời không hết. Ý chỗ này ngài nói nè, lắng nghe nè, cái chỗ này là sâu xa lắm. Con người có phước báu cho nên làm ăn mới được, có trí tuệ cho nên tính toán mới ra công việc, rồi có tuổi thọ trong cõi này, không đem những cái đó để mà hồi hướng về Tây Phương Cực Lạc, mà để làm cho kiên cố cõi này, thì đem cái phước báu, đem cái công đức, đem cái câu Phật hiệu, rồi đem cái duyên của mình có được cái duyên giới pháp môn tịnh độ, mình lấy cái phước báu đó để mình xây cái cõi này cho được kiên cố, thì giống như là cầm viên ngọc quý mà ném chim xe xẻ. Nghĩa là làm cái cõi này nó thiệt kiên cố đi nữa, được không bao nhiêu, thọ mạng hết, đi về bên Tây Phương cũng không được, ở lại đây cũng không có để mà xài, mất cả chi đắng chai. Hiểu hiểu chỗ nào? Đây. Cho nên các vị tổ ngài biết rồi, cũng như lão Phật gia Thường Tịnh Hà Không, có được bao nhiêu phước báu, phước đức làm mấy, in kinh, phóng sanh, giúp người nghèo, chùa đơn sơ đơn giản bằng tôn vậy, cuộc sống rất bình thường vậy mà cái phước của họ, họ có được đó, họ gom góp, họ đem về Tây Phương Cực Lạc, gửi bên đó, hồi hướng về bên đó. Nhưng mà nó có cái chỗ này, lắng nghe. Khi mà cái người mà hồi hướng cái phước về Tây Phương Cực Lạc, họ quyết định mà họ không có làm chi mà cái cõi này kiên cố, thì không ngờ rằng một thời gian cái cõi này, cái pháp duyên của họ không ai bì kịp. Như hòa thượng ngài nói, tôi không xây chùa, nhưng mà những cái tịnh tông khắp nước trên khắp nơi trên thế giới để cúng dường ngài, không thể nào mà mình tưởng tượng nổi, cái số lượng nó quá nhiều. Ngài nói ngài không xây dựng, nhưng mà sao nó quá nhiều. Ngộ nghĩa là cái người mà nguyện vãng sanh, hồi hướng muốn về Tây Phương Cực Lạc, Cái phước báu của họ ở cõi này không ai bì kịp, cái trí tuệ của họ không ai bì kịp, cái thọ mạng của họ là phải sống trên 100 tuổi, không ai bì kịp. Vì chúng sanh dại dột không có biết cái nguyện của Phật, là Đức Phật A Di Đà phát 48 lời nguyện, nguyện lực bất khả tư nghị, pháp lực bất khả tư nghị, Phật lực bất khả tư nghị, không đem tự tánh công đức lực này để mà hòa vào cái Phật lực, pháp lực, nguyện lực để mà thừa hưởng cái công đức này, cho nên khổ, làm kẻ cùng tử lang thang khổ lắm, khổ nói không nên lời. Cho nên cái người mà lễ Phật niệm Phật không lâu đâu, thực sự mà họ chân thật khoảng 3 đến 6 tháng là bắt đầu cái công đức lễ Phật ở trong con người của họ bắt đầu nó ngăn chặn được cái lòng tà, và nó giữ được cái lòng thành, và nghiệp chướng của họ bắt đầu tan dần. Lắng nghe chỗ này, người lễ Phật niệm Phật, thân thể và tâm thần, tinh thần của họ mạnh khỏe, không đau bệnh. Nghiệp chướng của họ bắt đầu tan biến từ từ, và lòng vị tha từ bi hỷ xả, vô ngã vị tha trong cái tánh đức của họ bắt đầu lưu lộ. Nếu không có cách niệm Phật lễ Phật thì lâu lắm để cho tấm lòng từ bi hỷ xả vô ngã vị tha nó lưu lộ, rồi để cho nó ngăn chặn được cái lòng tà, nó tiêu được nghiệp xấu ác tự thân của mình rất lâu. Bản thân mình đang bị bệnh, bệnh tham sân si, bệnh sanh tử luân hồi, bệnh nghiệp chướng, mà tự thân mình để chữa cho mình thì lâu lắm. Cũng như quý vị đang bị bệnh phải nhờ thuốc bác sĩ đúng không? Phải nhờ thuốc bác sĩ thôi. Cũng vậy, con người của mình là đang bị sanh tử, bệnh sanh tử, bệnh phiền não, mà không nhờ thuốc A Già Đà thì lâu hết lắm, lâu hết lắm. Nhưng mà nếu mà uống không đúng liều á, ngày niệm được vài câu chơi chơi, tu tà tà thì không đúng liều nó cũng chưa trị được cái bệnh này. Đúng liều nó là sao? Sáng tối giữ hai thời khóa không bỏ nè, rảnh đi đứng nằm ngồi, nói năng động tịnh, mặc áo ăn cơm vào đại tiểu tiện, làm sao giữ được câu Phật hiệu, làm bốn mạng nguyên thần, miêm miêm mập mập như con nhớ mẹ, quên rồi quay lại, quên rồi quay lại, quên rồi quay lại, cứ giữ nó 3 đến 6 tháng là bắt đầu tương đối là nó hòm hòm rồi đó, nó quen quen rồi đó. 3 đến 6 năm là bắt đầu thấy là có thành phiến rồi đó. Dở nhất là vừa niệm mà vừa bò vừa lết thì 10 năm cũng được sự nhất tâm, nếu mà chịu làm. Còn nếu không chịu làm thì suốt đời 20-30 năm thì cũng rứa thôi. Cái nghiệp của con người, lắng nghe này, khi mà họ tạo ra cái nghiệp chướng, gọi là cái nhân nghiệp á, nghiệp là cái hành động được lặp đi lặp lại nhiều lần theo thói quen. Ví dụ hút thuốc, mới lần đầu hút một điếu thấy nó đắng ngắt cái miệng, thấy nó không có ngon lành gì hết trơn, tiếp điếu nữa, tiếp điếu nữa, tiếp điếu nữa, bắt đầu thấy nó ngon á. Thì cái mà tiếp liên tục, cái đó gọi là hành động theo thói quen, gọi là nghiệp. Và nó theo mình, nó đeo đuổi theo mình hoài. Mình không chuyển được thì nó cứ theo mình hoài thôi, theo mình cho đến địa ngục, nó đi đâu mình đi đâu nó đi đó. Nó là tha, nó là quyến thuộc mà. Thì khi mà mình tạo ra cái nghiệp nhân á, ví dụ như là sát sanh đi, hoặc là mình ăn thịt chúng sanh đi, thì chưa thấy chuyện gì hết trơn á. Nhưng mà đến khi bắt đầu là báo chướng nó tới á, là bệnh hoạn nha, rồi thọ mạng ngắn nha, chuẩn bị chết nha, rồi phiền não chướng bắt đầu nó kéo tới rồi, lúc này bắt đầu mới rắc rối xảy ra. Cho nên tổ sư Ông Quang nói con người tạo nghiệp nhân, không biết đây là nghiệp nhân ác, cho nên họ tạo hoài. Họ tạo đến cái mức độ mà nếu hư không này mà có chỗ chứa thì cái nghiệp nhân của họ, nếu mà nghiệp nhân này có hình tướng thì hư không này không có chỗ chứa. Hư không này nó rộng biết cỡ nào. Và Bồ Tát á, làm phước mà không thấy mình làm phước, cho nên cái phước báu nó quá trời lớn. Những cái điều này không biết quý vị nghe qua quý vị cảm xúc làm sao, riêng bản thân chúng tôi những cái lời của tổ sư Ấn Quang chúng tôi đọc qua chúng tôi thấy thấm thiết. Ngài là Bồ Tát Đại Thế Chí cho nên Ngài mới nói rằng là nếu ai đọc vào trong văn sao mọi điều thúc khúc mắc đều được tháo gỡ. Và hành trong văn sao á, tuy rằng thân mình ở trong cõi phàm tục, trong cõi ngũ trược, trong cõi ta bà, nhưng tâm linh của mình á, đã là người dân ở nước Cực Lạc. Nếu Ngài không phải là Bồ Tát Đại Thế Chí thì không bao giờ dám nói điều này. Cho nên quý vị đọc vào văn sao, hành trì văn sao, yên tâm làm 10 năm vô Hòa Thượng Tịnh Không ở Đại Trung theo Ngài Lý Bỉnh Nam đi, làm 10 năm ôm bộ văn sao, ngày nào cũng đọc chép ra. Ở khu chuyên tu có thầy Nhật Tệ là rảnh cái thầy vô thầy chép, chép từng hàng từng hàng, từng hàng từng trang thầy chép. Cho nên cái công phu của thầy cũng khác. Tối thứ bảy giống như là tối hôm qua là ở dưới khu chuyên tu, tu từ 6 giờ tối đến 6 giờ sáng, thầy làm một lèo luôn. Đợt trước cũng vậy, đợt này có Nhật Đạo với lại thêm Nhuận Phổ đi theo, ba người làm một lèo luôn từ 6 giờ tối 6 giờ sáng. Cái sức gia trì ở đâu vậy? Đọc vào văn sao thấy nghiệp chướng của mình sâu dày, quê hương Tây Phương Cực Lạc là nơi mình đáng về. Cái bộ văn sao nó thúc đẩy, nó khích lệ sách tấm. Cho nên quý vị coi vào lâu ngày đi, có một cái sự gia trì đặc biệt ở trong đó. Nếu quý vị coi không nổi, không có thời gian, mỗi chủ nhật chịu khó lên đây ngồi, nếu mà ai có điều kiện gần đây, còn không là mở tivi ra ngồi tại nhà nghe. Chúng tôi nói những gì trong văn sao, rồi quý vị đọc vào trong văn sao, rồi quý vị thấy công phu mình nó lên, nó vượt bậc hẳn. Bởi vì chúng tôi biết năm 2013 dậm chân tại chỗ, ở nhà không đi đâu, đọc Gia Ngôn Lục là thấy tuyệt vời dữ lắm rồi. Sau thời gian cái rồi buông dần dần, không đọc, không đi sâu vào cái lời dạy của Ngài. Hai trong Gia Ngôn Lục nó cô động quá. Còn ở trong tục biên á, văn sao chánh biên, tăng quảng chánh biên á, tam biên á, Ngài nói hết cả cuộc đời Ngài trong đó, nó đầy đủ, cho nên thành ra rất là tuyệt. Bây giờ quý vị nghe chúng tôi trước khi nói 10 cái công đức lễ Phật, niệm Phật lễ Phật á, thì chúng tôi đọc cái đoạn khai thị của tổ sư Ấn Quang. Ngài nói về cái việc cung kính. Nếu người lễ Phật, niệm Phật mà không lấy hai chữ thành kính, tức là chân thành mà cung kính á, thì cái sự lễ Phật của người này gieo một cái viễn nhân, tức là cái nhân xa của đời sau, không đáng kể lắm. Còn nếu người này mà lễ Phật với cái tâm mà chân thành cung kính á, thì một lạy của người này nó tiêu túc nghiệp vô lượng đời kiếp, 80 ức kiếp trọng tội sanh tử. Thành kính như thế nào? Phải làm sao thấy Phật đối trước mình là Di Đà, Quan Âm, Thế Chí, Đức Phật A Di Đà, Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Đại Thế Chí á, Bồ Tát Thiên Thủ Thiên Nhãn á, tuy rằng là Phật nhựa, Phật đá, Phật giấy, Phật cốt, Phật xi măng, mà phải thấy làm sao như Phật thiệt. Và khi mình lạy xuống rồi mình thấy cái trán của mình để lên chân của Ngài, và một lạy là Ngài quán đảnh cho mình một lần. Mà nếu ai chân thật mà lạy như vậy đều đặn thường xuyên, thì cái sức để tiêu nghiệp, bởi vì lễ Phật một lễ là tội diệt hà sa mà, niệm Phật một câu là công đức vô lượng. Vừa là lễ Phật để tội tiêu, mà vừa là niệm Phật để tăng trưởng công đức, thì công phu người này tiến rất nhanh. Cho nên hôm nay cái thời khóa của chúng tôi là lấy lễ Phật, niệm Phật làm chính. Vì vậy tổ sư Ấn Quang khai thị về cái việc cung kính, lắng nghe ha. Hết thảy chúng sanh đều có sẵn tánh đức, nhưng rất ít có tu đức. Nay đã phát tâm học Phật là do từ tánh đức khởi lên tu đức. Chút nữa chúng tôi giảng chỗ này. Tuy có tâm ấy, nhưng nếu chẳng kiệt thành tận kính tu trì thì tu đức chẳng thể tăng trưởng, tánh đức vẫn bị phiền não ác nghiệp gây chướng ngại như cũ, chẳng thể hiển hiện được. Như mặt trời trong mây, trọn chẳng thấy được tướng sáng. Vì thế phải phấn chấn tinh thần, giữ vẹn luân thường, trọn hết bổn phận, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vâng giữ các điều lành, làm các điều lành trong thế gian. Tất cả chúng sanh đều có sẵn tánh đức. Tức là Phật nói là ta là Phật đã thành, tất cả chúng sanh là Phật sẽ thành. Và ta ra đời nhằm mục đích để khai thị chúng sanh thành tựu được cái tánh đức này. Và cái tánh đức này mình với Phật bằng nhau không khác. Nhưng mà rất nhiều người lầm. Lúc trước chúng tôi tu thiền, chúng tôi cũng bị lầm ở chỗ này. Lắng nghe, lầm ở chỗ nào? Mình có sẵn tánh đức, mình có sẵn Phật tánh rồi, mình lễ Phật chi nữa? Mình có sẵn tri kiến Phật, mình có sẵn tánh đức rồi, mình niệm Phật chi nữa? Cái chỗ này là cái chỗ lầm chết này. Tuy rằng mình có sẵn tánh đức, mình có sẵn Phật tánh, nhưng mà cái tánh đức của mình giống như là mây nó đang che cái mặt trăng, nó đang che mặt trời rồi, cũng như là vàng nó ở trong quặng à. Nó chưa khởi được cái diệu dụng của tánh đức. Cái diệu dụng của tánh đức đó là 32 tướng tốt, đó là 80 vẻ đẹp, đó là tam minh tứ trí ngũ nhãn lục thông. Mình không có thông nào hết trơn. Mình không có cái được cái trí huệ, nó bị cái mây mờ phiền não nó che lấp hết trơn rồi. Cho nên khi mà mình nói mình có tánh đức, mình có Phật tánh, mình lễ Phật chi á, cái tâm ngạo mạn này tội lớn ngập trời, nguy hiểm vô cùng cái chuyện này. Ngài nói tuy rằng mình có tánh đức, nhưng mà tánh đức này nó chưa có hiển lộ được cái diệu dụng, nó chưa phát triển được từ bi hỷ xả vô ngã vị tha đến tột cùng. Cái diệu dụng của nó chưa phát triển được, nó do mây mờ ngăn che rồi. Cũng như là vàng, cái vàng đang ở trong quặng, với cái vàng mà mình làm cà rá nhẫn dây chuyền á, nó là một thôi, hai chất vàng đó là một, nhưng mà chưa sử dụng được cái vàng ở trong quặng, vàng trong quặng chưa xài được, bây giờ chưa lọc tạp chất ra. Mà vàng người ta đã lọc tạp chất ra rồi, người ta làm dây chuyền, làm gà rá, người ta sử dụng được rồi, người ta đã lọc tạp chất rồi. Cái vàng mà đã sử dụng được rồi, đó là tánh đức của chư Phật, chư Bồ Tát đã hoàn thiện được rồi, nó đã phát ra diệu dụng được rồi, để trang trí, để sử dụng được rồi. Còn vàng của mình là đang nằm trong quặng, có nghĩa là cái tánh đức của mình đang bị phiền não ngăn che, mình chưa phát triển ra được diệu dụng, bây giờ phải tu đức. Mà tu đức thì chỉ có lấy câu Phật hiệu, lễ Phật, niệm Phật, thì cái tánh đức của mình nó mới lu lộ ra được cái diệu dụng. Cái chỗ này là cái chỗ mà chúng tôi thấm thía cái lời dạy của Ấn Tổ, chứ không là mình lầm đường lạc lối. Nghe những vị tu thiền, hồi xưa chúng tôi cũng tu thiền, nói mình sẵn có Phật tánh rồi cần gì niệm Phật. Niệm Phật cũng là niệm, cũng là vọng, giống như là gì, mạt vàng rớt trong con mắt. Dầu cho vàng nó quý nhưng mà cái mạt nó rớt vô con mắt vẫn sốt. Dầu cho cái câu niệm Phật nó quý như mạt vàng, nhưng mà nó để trong tâm mình nó vẫn bị gì, vẫn là niệm, vẫn là vọng tưởng. Cái ví dụ kiểu này là sai trái vô cùng, nguy hiểm vô cùng. Cho nên chúng tôi khuyên quý vị nên đọc văn sao Ấn Tổ để khỏi lầm đường lạc lối, để khỏi những cái người khác họ tu về lý tánh của thiền, họ phá sự tướng của chúng ta. Nguy hiểm vô cùng. Có nhiều Phật tử đang niệm Phật ngon lành vậy, gặp vị thầy đó ông nói mình có sẵn Phật tánh, mình có sẵn tánh đức rồi, cần gì niệm Phật ở bên ngoài. Làm cái kiểu đó giống như đầu mọc thêm đầu. Lý luận ghê lắm. Nhưng mà hỏi cái tánh đức họ sử dụng được chưa? Chưa. Cho nên cái người mà lễ Phật là đem câu Phật hiệu là quả địa của Phật A Di Đà tu đã thành, quả giác của Phật A Di Đà tu đã thành, làm cái nhân địa để mình tu. thì cái tánh đức của mình nó nhanh hiển lộ ra. Bây giờ trong cái quả giác của Phật A Di Đà, nó có chứa sẵn vô lượng giác, vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức. Nếu mà thực sự chân thành mà niệm, tha thiết mà niệm á, thì phiền não mây mù á, nó tan biến, thì cái tánh đức này nó hiển lộ. Mà khi tánh đức của con người này hiển lộ được rồi, cái lòng từ của họ quý vị biết kinh khủng lắm. Kinh khủng không phải là dữ dằn nha. Ý muốn nói là cái lòng từ của họ, khi mà quý vị ngồi gần họ là thấy cái từ trường của họ làm cho mình không khỏi được phiền não, hết buồn giận luôn. Kinh khủng như vậy. Mà cái người mà họ lễ Phật vừa vừa thôi nha, là họ thấy chúng sanh cái là họ không dám ăn rồi đó. Nhưng mà lúc trước họ chưa lễ Phật, chưa niệm Phật, kêu họ bỏ đi đừng có ăn thịt chúng sanh này, tất cả chúng sanh là cha mẹ của mình á, đừng có ăn vô rồi phạm phải rồi chừng trả nợ cực lắm, ăn miếng trả miếng á, nó đau đớn nó chết làm sao á. Bởi vì cái nghiệp nó có cái nguyên lý của nó, cái tạo nghiệp. Lắng nghe nè, tự tay mình giết, suối người giết, vui theo giết. Cái người vui theo giết là lấy tiền đem ra mua xong về xào xào đó, vui theo giết à, hiểu không? Ăn á, mình ăn cho nó ngon, ô ngon quá, gọi là vui theo giết, hiểu không? Cũng phải cộng nghiệp à. Đừng có nói là người ta giết rồi tôi mang về, tôi có giết đâu, tôi đâu có làm gì mà tôi giết mà tôi tạo nghiệp. Không có. Cái nguyên lý để tạo nghiệp là tự mình giết, suối người giết, vui theo giết. Tự mình trộm, suối người trộm, vui theo trộm, cũng đều tạo nghiệp đó. Bữa nay có ai vui theo trộm không, giơ tay coi. Vui theo giết coi, giơ tay coi. Có không? Vui theo giết là mua thịt về mình ăn ngon đó, mình hoan hỉ á, mình thấy nó ngon là mình vui phải không? Ngon là vui à? Không ngon sao ăn được? Đó, đều tạo nghiệp hết. Mà khi mà cái người mà lễ Phật á, người ta niệm Phật á, thì cái tánh đức, cái diệu dụng của tánh đức từ bi á, cái lòng từ của họ đó lưu lộ ra. Họ thương chúng sanh quá chừng luôn, và họ nhìn thấu trước khi con thú này chết là bị đâm cổ, rồi bị đập đầu, rồi bị cắt từng miếng thịt. Họ nhìn vậy rồi, họ nghĩ ra vậy rồi, họ thấy họ thương chúng sanh quá chừng luôn. Rồi họ nhìn sâu thêm chút nữa là trong kinh nói là tứ sanh phụ mẫu cha mẹ, nhiều đời nhiều kiếp là làm gà làm heo, làm bốn loại á, thai sanh nổi sanh thấp sanh hóa sanh, bốn loại này là gia thân bằng quyến thuộc của mình. Họ suy nghĩ cái lời kinh nữa, cái bắt đầu gì, họ giật mình, họ không dám ăn nữa. Mà khi họ không dám ăn rồi, bắt đầu họ khuyên người khác không ăn nữa. Rồi khi người khác không giết nữa, thì tổ sư Ân Quang nói khuyên một người không giết và khuyên một người họ bỏ ăn mặn, họ ăn chay, cái phước của người này rất lớn. Bởi vì ngay bây giờ cho đến về sau, đến hết đời của họ, và có thể đời sau nữa, là họ tích lũy được cái lòng từ không giết đó. Cái phước của người mà khuyên người khác ăn chay kiêng giết lớn lắm. Thế bây giờ hôm nay quý vị tới, quý vị phát tâm 5 triệu, 10 triệu, 20 triệu hoặc là 100 ngàn gì đó phóng sanh phải không ạ? Thì có tuần có tuần không, hoặc là mình phóng sanh xong cái là thôi, cũng có cái công đức phóng sanh. Nhưng mà nó không có bằng mình khuyên họ, họ bỏ ăn mặn, họ ăn chay và họ không giết nữa, họ khuyên người khác. Thì nó lan truyền từ từ như vậy á. Người thứ nhất khuyên người thứ hai khuyên người thứ ba, người thứ ba khuyên người thứ 50 đến 500. Thì người thứ nhất này công đức thù thắng, được hưởng 500 phần công đức khuyên người khác. Hoan hỷ ha, nghe hoan hỷ không? Hôm nay mà chịu vô đây ngồi mà nghe là thiện căn sâu dày lắm. Chúng tôi nó buồn ngủ á, chứ không thôi lên tới nửa chừng tới dốc cái bắt đầu nó lủng bánh xe chó nó cắn, chứ không dễ gì lên đây đâu. Tôi đã lên mà ngồi ở trong này để mà gặp được cái pháp duyên này, nó phải đủ nhân duyên lắm chứ không phải đơn giản. Có nhiều người người ta thấy ở gần đây, người ta lên đây người ta thấy bình thường lắm. Nhưng mà cái chú mà Đức Minh ông ở bên Úc đó, ông nói trời ơi, con mơ ước làm sao mà con mẹ con xong xuôi hết, bà ra đi rồi con về con tu ở đây, con mong chờ, con thấy đạo tràng con thèm, con thích quá chừng. Những người ở xa đó, họ muốn mà về được ngồi ở trong đây một thời, thấy chúng tôi bằng xương bằng thịt thì thôi, họ mừng hết lớn, họ hoan hỉ. Giờ lắng nghe cái tánh đức ha. Người muốn tánh đức là Phật tánh của mình, tại phàm không giảm, tại thánh không tăng, nó đầy đủ trong đó hết. Mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thể hiện gọi là duy ngã độc tôn. Ngài nói cái câu là duy ngã độc tôn, nghĩa là chỉ có cái chân ngã này là nó tôn quý hơn hết. Mà chúng sanh bỏ đi cái chân ngã này, gọi là quay lại tánh giác mà hợp với trần lao phiền não, cho nên khổ đau cùng cực. Nếu chúng sanh bỏ đi cái tánh giác, quay lại với trần lao phiền não, bỏ đi câu Phật hiệu, quay lại với trần lao phiền não, thì chắc chắn có người này phải đọa lạc khổ đau. Còn nếu người đó biết đây là tánh đức mình có sẵn, nhưng mà không trở về được lại với tánh đức, mình quên nó hẳn vô lượng đời kiếp. Cái Phật tánh, cái tánh nghe mình quên hẳn nó vô lượng đời kiếp đến bây giờ rồi, không cách nào mình trở về sống lại được với nó hết, thì có một cái cách duy nhất, đó là niệm câu Phật hiệu để trở về tánh đức, để khai thác tánh đức. Nếu ai siêng năng thường niệm danh hiệu Phật thì cái tánh đức của họ được lưu lộ ra, châu báu ở trong tánh đức của họ xài hưởng một đời này không hết. Còn họ đem cái vọng tưởng điên đảo á, họ không niệm câu Phật hiệu, không trở về được lại tánh đức, để họ suy nghĩ, họ tạo cái sự nghiệp, dầu cho họ là tỷ phú, dầu cho họ là gì trong cõi đời đây đi nữa, vẫn là nghiệp chướng mà thôi. Vì gì? Vì tất cả những cái thứ đó là nó sáng tạo phẩm bằng từ cái tâm thức vọng tưởng, nghiệp chướng. Mà có nghiệp chướng rồi sẽ có khổ đau tới cho coi. Cái lúc mà bỏ nó ra đi, thọ mạng hết rồi, bắt đầu mới gì? Mới biết cái cảnh của nó là gì? Quyến liếng, đấm nhiễm, khổ đau cùng cực. Mấy ai nếu mà là phàm không vô trong dòng thánh, mà có phước mà lại không hưởng si phước đâu. Chỉ có những người họ đọc lời của Phật Tổ rồi, họ biết rằng là có phước để cho người khác hưởng. Họ có phước, họ có tiền, họ kêu thôi ăn uống cho sung sướng, nhậu nhẹt, chết làm sao mà hưởng được. Có cái ông đó, ông nói bây giờ mình không biết cái đời sau đó làm sao, đời trước mắt nè, nhà cửa xe cộ ăn uống phủ phê đi, vợ ba, vợ năm, vợ bảy tới nơi luôn, chết rồi biết đâu. Người ta nói còn, ông Phật ông nói còn, mấy thầy ông nói sùm còn, chứ mình chưa chết chưa biết, chết ra ngay. Ghê không? Phật nói là đây là kẻ đáng thương nhất xiển đề. Nhất xiển đề là không biết tội ác nhân quả, không biết thiện ác nhân quả. Rồi sẽ thấy cái cảnh của nó, vào địa ngục mới biết cái cảnh của nó. Cho nên sáu cảnh giới lắng nghe nè: trời, người, Atula, súc sanh, ngạ quỷ, địa ngục là sáu. Thì hai cái cõi mà mình thấy đó là súc sanh và người á, mình thấy được. Chứ trời, cái tần số cảnh giới mình cũng thấy không được. Atula mình cũng không thấy được. Trong kinh Phật nói như vậy. Phật thì không nói sai sự thật. Mỗi lần Ngài giảng, Ngài nói trời, người, Atula đến nghe pháo đúng không ạ? Trong kinh hay nói. Súc sanh thì mình thấy, nhưng mà ngạ quỷ, địa ngục, cảnh giới đó mình cũng không thấy được. Nhưng mà những người họ đọa vào trong đó họ thấy. Bồ Tát khai thiên nhãn, pháp nhãn, Phật nhãn thì thấy. Thì cái người ở cõi trời, thì những vị ở cõi trời, ở cõi Atula, ở cõi súc sanh, cõi ngạ quỷ, cõi địa ngục á, thì họ khó tu hành tích đức. Cõi trời thì có phước, họ hưởng phước dữ lắm. Hằng ngày họ tưởng ăn có ăn rồi, họ tưởng nhà có nhà, họ đi sung sướng bằng thần thông, họ hưởng phước, họ không có tu được. Còn ở cõi Atula thì họ nó nóng nảy hai mặt trời, họ tranh đấu, họ cũng sân hận, khó tu hành. Súc sanh thì thôi rồi, con bò mà giờ ra dạch cái lỗ tai, nói bò ơi mày niệm Phật nghe, nó lắc 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 giống như độ con bò đó, nó cà lắc vậy nè, bây giờ nó quá si mê luôn á. Còn người mà ở trong cảnh ngạ quỷ thì thôi, họ đói luôn luôn, cái ý niệm đói nó làm họ khổ, cho nên thành ra họ không nghĩ được đến danh hiệu Phật, đến danh hiệu Tam Bảo cũng không nghĩ được, đến danh hiệu người họ cũng không nghĩ ra được, quá đói rồi. Còn địa ngục thì thôi rồi, khổ mà không có một giây phút nào để mà chợp mắt, mà cái thời gian nó kéo quá dài, vào trong đó là mấy đời kiếp, mấy chục đời kiếp, mấy trăm ngàn đời kiếp. Chỉ có con người là cơ may, là cơ hội hành thiện tích đức, phá mê khai ngộ, liễu sanh thoát tử là dễ dàng nhất trong sáu cõi.
Quý vị nghe thấy mình được ưu tiên chưa?
Nhưng mà trong con người ấy, trong loài người này, có hạng người nào không niệm Phật, không tích đức được? Hạng người đang hưởng phước, đang có phước thừa quá nhiều, tiền cổ quá nhiều, bây giờ phải làm cho nó dư chứ, lao tâm khổ trí họ đi làm. Hạng thứ hai là hạng quá nghèo khổ, không có thiện căn đối với tâm bảo, không tin tưởng Phật hiệu, họ cũng không niệm Phật được. Hạng thứ ba là họ quá thông minh, họ học nhiều kinh sách, gọi là thế trí biện thông, họ thấy câu Phật hiệu nó quá là tầm thường, nó quá là bình thường. Họ học nhiều kinh tạng kia mới gọi là người thông gia. Ấn Tổ hay dùng cái từ gọi là thông gia. Thông gia tức là giỏi, một nhà tay giỏi học thức, gọi là thông gia. Thì cũng niệm Phật không được. Chỉ những người nào, chỉ những người nào sợ sanh tử, giống như là đang ở trong ngục tù, những người nào có căn lành, tin câu Phật hiệu, muốn về quê hương Tây Phương Cực Lạc, giống như là kẻ cùng tử đi lang thang, mong về cố hương. Ai trong tâm trạng mình có điều này thì chúc mừng quý vị. Quý vị đã may mắn có được tâm nguyện này. Nếu niệm Phật mà không giống như là, nếu niệm Phật mà mình không giống như là kẻ mà đang ở trong lao ngục, mong ngày giờ thoát khỏi lao ngục. Kẻ niệm Phật thấy ở trong ngũ trược, kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sanh trược, mạng trược, ở trong cõi ta bà này gặp nhiều chướng duyên rắc rối quá, họ mong ra khỏi cái cõi này, ngày đêm họ mong ra khỏi cõi này. Nếu niệm Phật mà không mong như vậy thì khó về cố hương lắm. Cố hương xa cách đã bao thu rồi, đã xa cách bao nhiêu đời kiếp rồi. Nếu mà người nào niệm Phật như vậy đó, tuy rằng thân ở cõi phàm nhưng mà tâm họ là đã ký gửi bên liên thai, là người dân ở bên Tây Phương Cực Lạc, thì quê hương họ là Tây Phương Cực Lạc, thì cõi này chỉ là quán trọ. Tổ sư Ấn Quang nói, nếu người nào mà không muốn về Tây Phương Cực Lạc thì cõi này là quán trọ, mà tam đồ địa ngục ngạ quỷ súc sanh là quê hương của họ. Giờ muốn về quê hương nào? giờ chỉ hai con đường thôi, một con đường đi xuống quê hương tam đồ, với một con đường đi xuống về quê hương Tây Phương Cực Lạc thôi à, chứ không còn con đường nào khác đâu à. Vậy bữa Ấn Tổ có nói, thầy Nhân Minh đọc cho quý vị nghe cái bà đó, bà hỏi đời sau con làm người như vậy con khỏi vãng sanh được không? Ấn Tổ nói này, tôi nói cho bà biết, bà làm người khó hơn vãng sanh à. Tôi nói thật với bà biết, bà làm người, bà làm năm giới mười thiện là tự thân bà phải làm, còn bà về với Tây Phương Cực Lạc là có Phật lực, nhị lực, là vừa tự lực mà vừa Phật lực, bà về trên đó nó dễ hơn là bà làm năm giới mười thiện à.
Ghê không?
Thì bây giờ mình tính tới tính lui, mình ngồi suy nghĩ, gác tay lên trán, không còn con đường nào hết nữa. Con đường người cũng thấy phiêu phỏng quá à. Trời thì lên trên đó hưởng phước báu thì cũng càng khó nữa. Thôi, chỉ nghe ông thầy Giác Nhàn nói lời văn sao Ấn Tổ thôi, con theo cha Di Đà về quê hương yêu dấu. Con theo cha Di Đà về quê hương tuyệt vời. Điều này chúng tôi nói bằng tâm huyết chân thật, chứ không nói đùa giỡn, không nói lừa gạt. Nói cái chuyện này là cái chuyện giải quyết dứt điểm sinh tử trong một đời đấy. Muốn như vậy thì phải theo cái dấu vết của Ấn Tổ, tìm một cái nơi chân thật, ở trong cái đại chúng đó họ bảo bọc lo cho mình ăn uống bệnh hoạn, sinh hoạt, mọi thứ hết giao hết cho họ, buông xuống vạn duyên, hàm dưỡng lâu ngày, 5 năm, 10 năm, 20 năm, chết sạch hết những vọng động, đem cái thông minh hiểu biết của mình muốn làm chuyện cao xa, xây chùa cao Phật lớn, vứt ra ngoài Đông Dương Đại Hải, chân thật niệm một câu Phật hiệu lâu ngày chày tháng, mình là một con người có pháp khí, Phật giao việc cho mình làm. Ngài đến 70 tuổi bắt đầu Ngài mới ra, mà vẫn ở trong thất để mà phúc đáp thư, chứ không có ra ngoài làm việc gì hết cả. Chúng tôi nghĩ lại giật mình, Ngài là tổ Ấn Quang mà Ngài như vậy, Bồ Tát Đại Thế Chí, mà còn mình là phàm phu mà cứ nhoi đầu ra là coi chừng chết, không đủ sức. Ngài nói mình không phải là Bồ Tát thì đừng đi làm cái kiểu như Bồ Tát. Mình không phải là Tây Thi thì đừng có giả cười như Tây Thi, cười như con khỉ. Tây Thi thì nói gì? Đẹp cho nên càng cười càng khóc càng đẹp. Cái đẹp của Tây Thi là khi mà khóc là nó đẹp kinh hồn, còn mình khóc như con khỉ già, mặt mày nó ướt nhem hết trơn, bắt chước nó đâu có được. Đừng có bắt chước. Mình không phải Tây Thi, đừng bắt chước Tây Thi. Mình không phải là Bồ Tát, đừng có làm kiểu như Bồ Tát. Chết. Thôi giữ thân phận phàm phu, chúng trốn núp núp ở trong cái đạo tràng nào đó, vô danh tiểu tốt, yên ổn ở trong đó, hàng ngày cứ lo niệm câu Phật hiệu, đốn đốn phiền não, tiêu nghiệp chướng. Nếu có ở lại thì Phật giao phó công việc gì thì mình làm công việc đó. Phật giao phó khác với cái khởi vọng tưởng điên đảo đi làm lắm. Khởi vọng tưởng điên đảo đi làm nó khác, ra cái là nó chướng ngại à. Là mình biết vậy mình phải quay về. Mà có nhiều người càng chướng ngại họ đi, ha, càng hướng chướng ngại họ đi, thì cứ càng đi càng lúng lúng lúng, từ từ cái đến rúng, cái đến ngực, cái đến mũi hết thở cái chết luôn, chịu không nổi. Cái sức của mình làm sao mà để có thể làm cái gì ở cõi này được ta? Cái sức phàm phu tánh đức nó để bị mất hết những cái tác dụng của nó rồi thì làm gì ở cõi này được ta? Nói như vậy không phải là mình mặc cảm cùng tử, là mình coi như là phất tỉnh ăn lê, không giúp gì cuộc đời. Nói như vậy để mình phải gì? Quay về hàm dưỡng thôi chứ không nói. Nếu mà con người không hàm dưỡng giống như chén bát á, mà không có nung thành sành, qua trận mưa cái là gì? Nó thành bùn. Người không có hàm dưỡng ra, đụng phiền não cái là gì? Nghiệp chướng túa ra cái là gì? Sanh tử phiền não tới, chịu không nổi. Còn người có hàm dưỡng rồi, phiền não đến với họ giống như nước đổ lá môn, nước đổ đầu dịch. Nghiệp chướng đến với họ rồi, nó quăng 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 cái nó ra, nó tiêu. Còn không thì gì? Nghiệp chướng nó tới quý vị rồi, quý vị gỡ không ra, gỡ không nổi, càng gỡ càng dính. Vì không có công phu mà. Cho nên chúng tôi thực sự, cái này là tâm sự chân thật với quý thầy, quý sư cô, quý chú, quý Phật tử. Từ tháng 9 năm ngoái là không có tổ chức Pháp hội Vĩnh Nghiêm nữa. Đến bây giờ còn một tháng nữa, bữa nay mùng 10 tháng 8, còn một tháng nữa là đúng một năm chúng tôi không có đi đâu. Thấy hữu ích vô cùng. Hữu ích ở chỗ nào? Đi ra bên ngoài nhìn nhiều, nghe nhiều, tâm tán loạn, nói nhiều tổn khí. Còn người ngoài đời là gì? Họ không biết tiết dục cho nên thành ra tổn tinh lực. Mà ba cái tinh khí thầm này mà không giữ được, không có làm cái gì được, mà cũng không niệm Phật được. Giống như cá cạn nước nằm lờ đờ, đi vòng vòng uống trà chơi, chúng có làm gì được. Sự thực là vậy. Còn các vị khác thì chúng tôi không biết làm sao, Bồ Tát rồi chúng tôi không dám nói. Mà riêng chúng tôi là quá phàm phu rồi, phàm phu thứ thiệt rồi. Cho nên bây giờ là phải ẩn núp thôi. Mong quý vị làm sao, nếu ai muốn gặp Giác Nhàn thì cứ ngày Chủ Nhật Giác Nhàn lên trên này gặp. Còn riêng khu chuyên tu thì bên đây là đóng cửa chặt rồi đó. 40 cụ với 21, 22 thầy chú với đó là bữa nay là phải quyết định là đi về Tây Phương Cực Lạc, không có nói gì nữa. Bây giờ mình tính còn con đường gì nữa đâu. Làm người thì thấy không phải là đơn giản, năm giới 10 thiện. Nói như vậy không phải về Tây Phương Cực Lạc mà không giữ năm giới 10 thiện. Mà khi mà mình nguyện về Tây Phương Cực Lạc giữ năm giới 10 thiện có Phật lực gia trì. Còn tự thân mình không muốn về Tây Phương Cực Lạc giữ năm giới 10 thiện, tự lực của mình không phải đơn giản đâu. Khó lắm ấy. Cái này chúng ta ngồi chúng ta nghiên cứu kỹ á. Không phải đơn giản. Ngay nơi cái xác xanh thôi, dở chân cất bước một cái là kiến, rồi những con trùng dế, Nó chết với bàn chân mình là không biết bao nhiêu con rồi đó nghe. Mà nếu mà mình không giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thì ở cõi này nó đòi cho mình phải biết. Nó đòi á. Không có chạy con đường nào trốn thoát được hết. Không có thể nào mình quỵt nợ, không có thể nào mình trốn được cái nghiệp báo. Chỉ có về tới Tây Phương Cực Lạc, nghiệp báo xấu ác còn, nhưng mà nó không có trả quả. Bởi vì trên đó là hàng ngày nó không có cái duyên ác. Nhân ác có mà không có duyên ác, cho nên nó đâu sanh ra quả ác được. Bởi vì cái nguyên lý để sanh ra về quả ác là phải có duyên. Nhân duyên rồi đến quả báo. Cho nên suốt ngày chỉ nghe Phật thuyết pháp, suốt ngày chỉ có khởi ra thiện niệm, suốt ngày chỉ ở chung với bậc thượng thiện nhân, không có ai đến đánh đá đấm đá đòi mạng mình hết trơn á. Riêng cái cõi này bây giờ quý vị còn cái phước báu á ngàn, đang bảo bọc quý vị chưa thấy cái cảnh bắt đầu phước báu nó giảm á ngàn, nhất là những người phá thai á ngàn, nhất là những người ăn mặn á ngàn, nhất là những người mà coi như là sát sanh đó ngang. Trời mới thấy cái cảnh của nó chết một cách thê thảm, điêu tàn, đau đớn quằn quại. Lúc đó mình mới ân hận, mình nói trời ơi ăn chi vậy, ăn chi cho mà đến bây giờ như vậy. Lúc đó nó nói cái miệng mày ăn mày đáng đời mày đi, mày đáng đời mày ăn đi, bây giờ mày than cái gì. Có cái bà già, có cái bà cụ ở bên Đức á, có bà cụ bên Đức bà về, trời ơi bà ở chung với đứa con bà như cái địa ngục, dâu đồ nó làm cho bà khổ, bà nói là con khổ như trong địa ngục rồi. Bà về tới khu chuyên tu xong rồi cái bắt đầu bệnh nó hành, bà ra Đà Nẵng nằm một tháng rồi đó. Bà về lại giấc nhàn mới nói bà thấy chưa, nghiệp nó đâu có tha bà đâu, ở bên Đức thì con nó hành bà về đây rồi bắt đầu bệnh nó hành bà, bởi vì bà thấy cái thân nó thiệt cho nó hành bà. Rồi bà thấy nhà nước trả tiền cho nên thành ra bà cứ ra nằm cho đã để nhà nước trả tiền cho bà cũng bị tổn phước đấy. Thôi nghe lời thầy bà buông cái thân này xuống đi, 83 tuổi rồi sống thừa 23 năm cho đúng rồi, con người 60 năm cuộc đời, 60 tuổi là hết đời rồi, hạn sử dụng nhiêu đó thôi. Bây giờ bà được hơn 23 tuổi, 23 năm nữa thì bây giờ bà còn ức hiếp gì cái thân này nữa. Các bà nghe cái bà giác ngộ bà kêu thôi con khỏi đi ra nữa. Kêu, ừ vậy được chứ, ở đây niệm Phật giảng sanh. Cho nên cái lúc mà giảng sanh, cái thân này cũng phải buông. Chịu buông cái thân này, ô nghiệp chướng trả về với Phật. Mà khi mà cái thân này mà mình chịu buông được á, là cái tâm này, là ý chí người này mạnh dữ lắm. Họ niệm câu Phật hiệu và họ tin Phật, và họ tin về bên kia họ có được cái 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, cái thân tử ma chân kim, họ tin chắc như vậy. Và họ muốn về lấy cái thân đó, cho nên họ mới dám buông cái này, đúng không? Cũng giống như là cái ông này, cái tâm lý quý vị dễ hiểu lắm. Ông chồng ông về ông kiếm chuyện với bà vợ là biết anh có bà vợ bé cái rồi. Anh á bị sao vậy? Bởi vì buông cái này là phải được cái kia. Nguyên lý của chúng sanh là thế. Cho nên Đức Phật A Di Đà nói rằng về đi, về Tây Phương Cực Lạc đi, có cái thân tốt đẹp hơn cái thân máu mủ dơ giấy này, bẩn thỉu này. Về Tây Phương đi, có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Để cho mình gì? Nương cái thân đó rồi từ từ để mình đạt được cái pháp thân thanh tịnh, đạt được cái chân thân là tánh đức. Phật Di Đà cũng dùng cái cách để mà gì, khuyến dụ mình về đi, nhà bên đó bảy báu đẹp hơn nhà bên này, về đi, về đi. Để cho mình gì, buông cái nhà đó đi. Hiểu hiểu không? Nhưng mà nếu không buông thì thôi. Cho nên cái người tu tịnh độ họ phải thực sự đối chiếu cảnh giới ta bà và cảnh giới cực lạc, đối chiếu cái thân này và cái thân ở bên Tây Phương Cực Lạc, và đối chiếu cái diệu dụng ở trong cõi này với cái diệu dụng ở cõi cực lạc. Diệu dụng cõi này được cái gì? Sáng thức dậy lò mò, nếu mà đêm hôm qua đó là suy nghĩ nhiều thứ ngủ không được thì đức thức dậy lờ đờ như cá cạn nước, súc miệng đánh răng xong ăn gì miếng, bắt đầu đi làm kiếm một chút tiền về gặp con vợ kêu tao ghét mày dữ lắm rồi nó nghe mày. Là bởi vì sao vậy? Là bởi vì đang ra chiến trường, ra thương trường làm ăn, đụng độ tranh giành hơn thua phải trái đúng sai, cho nên cái chiến trường ở ngoài thế gian bên ngoài đem về nhà, đem cái chiến trường để về nhà. Vợ cũng vậy, không có nuôi con, thay chồng dạy con ở nhà tích lũy phước đức, cũng ra chiến trường làm chính trị kinh tế. Hai người ra thương trường, mà thương trường coi chừng gặp chiến trường vào đó. Thương trường là phải đúng sai phải trái. Chỉ có con người họ có phước báu là được của hồi môn cha mẹ và để lại sự nghiệp làm ăn. Cha mẹ là làm cái công việc đó, là công việc bán vải hoặc bán làm nghề lương thiện, và có của hồi môn họ cũng tiếp tục họ theo cái hướng đó. Họ có phước báu họ thừa hưởng cái gia sản đó thì đỡ đi gặp chiến trường ở ngoài thương trường, đúng không? Hình như làm neo nó cũng ra chiến trường dữ lắm. Ngồi ở đó thôi, bà tám bà chín nói đủ trò đủ chuyện trong đó. Chúng tôi nghe mấy cô Phật tử cô nói trời ơi, cái tiệm neo mà ở bên Việt Nam á, mà bên mấy cái chỗ mà mấy người mà người ta phải nói là ngồi với nhau tụ năm tụ bảy thôi, nói đủ trò đủ chuyện hết trơn, kiếm chuyện phiền não. Đã ra thương trường là phải có chiến trường, mà khi có chiến trường rồi thì gì, bắt đầu nghiệp ác xuất hiện. Cho mình nghe ông bà mình hồi xưa nói làm sao, cái câu này có đạo lý nè, lắng nghe nè. Cửa nhà là nghiệp báo, chồng vợ là oan gia, con là nợ chồng vợ là oan gia, cửa nhà là nghiệp báo. Cái người mà họ kiếm được cái đồng tiền lương thiện để họ làm được căn nhà, họ có được tổ ấm á, là phải của hồi môn có phước báu tổ tiên để lại á, thì nó đỡ. Chứ còn không thì ra đủ kiểu lương lẹo dối trá, đúng sai đấu đá tranh giành đủ kiểu, họ mới có được đồng tiền, họ xây được cái tổ ấm gia đình họ. Cho nên ông bà mới nói là cửa nhà là nghiệp báo, tạo không biết bao nhiêu nghiệp mới có được đồng tiền để xây được cái nhà. Đánh đổi cái mà coi như là lấy cái tánh đức của mình để mà tạo nghiệp xấu ác, để ở trong cõi này được cái gì, được cái quá ít, khi chết rồi bỏ ra đi hết, mất cái quá nhiều, mất đi cái tánh đức. Thay vì cái tánh đức này phải niệm Phật để về Tây Phương để làm Phật, chứ sao bây giờ cái tánh đức này bây giờ mình phải tạo nghiệp ác để mà mình phải chịu vào cõi ác, mình phải gặp những cái quả báo ác này. Bây giờ suy nghĩ lại, mình ngồi mình suy nghĩ lại, vì sao mình lại suy dại, suy dại đến cùng cực. Đáng lẽ tánh đức này là phải niệm cái công đức Phật hiệu, nhưng mà nếu mà niệm cái công đức Phật hiệu này mình vẫn đi làm ăn, chứ đâu có cấn cớ gì đâu, đâu có mất mát cái gì đâu. Nhưng mà có một cái là không để toàn tâm vô tin cái công đức Phật hiệu để niệm cho tánh đức lưu lộ, để mình niệm để mà mình tương ưng với Phật, để mình về với Phật. Mình để tâm vào chỗ khác thì khó niệm lắm. Cũng như anh em chúng tôi, người tu sĩ, nếu mà không thực sự muốn liễu sanh thoát tử thì niệm có Phật hiệu cũng không vô đâu. Niệm hoài nó chán ghê gớm lắm. Tổ sư Ấn Quang nói trong trời đất này là mới mưa hoài cũng không thể nào cây nào sống được, nắng hoài cũng không thể nào cây nào cuộc sống này sinh sôi nảy nở được. Cái người mà thượng căn thượng trí, họ chỉ niệm một câu Nam Mô Di Đà Phật, A Di Đà Phật á, thì họ được thành tựu. Còn riêng bọn phàm phu chúng ta mà không có pháp trợ hành á, thì tu một món nó ngán lắm, làm không nổi đâu. Phải có trợ hành Phật A Di Đà, còn phải có Bồ Tát Quan Âm ở bên cạnh. Huống hồ phàm phu chúng ta mà không có danh hiệu Quan Âm, không có thần chú Đại Bi á, niệm có một Phật hiệu này cần lắm, khó vô lắm, khó tương ưng lắm. Bởi vì nó gặp phiền não nó phá cho cái gì hết trơn, nó gặp chướng duyên nó phá cho cái gì hết trơn à. Nếu mà không cần có thần lực Bồ Tát Thiên Thủ, không cần có thần chú Đại Bi, danh hiệu Quan Âm á, thì mình lên bờ xuống ruộng mình chán mình bỏ à. Ăn cơm suông ăn không nổi đâu, phải có kèm theo thức ăn. Niệm Phật suông phải là thượng căn mới niệm nổi à. Chứ còn không họ nói chơi chơi thôi, cho họ vô cảnh giới đó không được. Vô cảnh giới niệm Phật tâm muội nhất tâm không được. Tội nói vậy đó. Cho nên Ngài khuyên phải thêm danh hiệu Quan Âm. Sáng cứ hít vô đi bộ Quan Thế Âm Bồ Tát, niệm trong tâm lấy lại cái dưỡng khí. Buổi sáng mình niệm 3 tiếng 2 tiếng rồi nó tổn cái khí lực mình rồi, bắt đầu mình mới thu vô lại. Thu vô lại bằng cách Quán Thế Âm Bồ Tát. Ngài nói niệm trong tâm 5 chữ thôi, Quán Thế Âm Bồ Tát, Quán Thế Âm Bồ Tát. Vừa niệm vừa nuốt miếng xuống. Nuốt miếng là chất bổ trong người mình. Nuốt miếng xuống, nó có cái dịch vị ăn rất là ngon. Bữa nay đãi quý vị hai món ăn là không khí, hơi thở với lại nước miếng nha. Có ai đãi nước miếng không? Tổ sư Ấn Quang á, nói Cái ông đó ông viết thư, ông nói ông bị đàm hoài à, ông khạc nhỏ. Tổ sư ông Quang nói đàm của ông chứ đàm của ai, ông nuốt xuống luôn đi. Ông nuốt xuống thì đàm nó sẽ triệt tiêu đàm rất hay. Còn khạc ra thì đàm nó cứ ra hoài ông khạc không bao giờ hết. Mà những cái tinh hoa trong đàm, trong nước miếng, trong miệng ông nó ra hết. Thời gian ông mất khí lực, ông chết sớm. Quý vị mà đọc mà coi được chỗ này, quý vị phải lục hết cái bộ văn sao quý vị mới thấy á nha. Tôi khuyên ông, một là ông lấy cái miếng vải ông để trong cái tay áo, lúc ông khạc ông phải che lại, chứ không là ông khạc trước Phật ra ông nhổ lung tung là ông mang tội bất kính. Thôi, cái cách mà lấy miếng vải để không hay bằng nuốt luôn đi. Tôi khuyên ông nuốt luôn, đàm của mình không có gì gốm hết trơn, ông nuốt luôn đi. Tôi tin chắc ông nuốt một thời gian nó sẽ triệt tiêu. Ở đây ai mà hay có đàm mà khạc khạc ra đây đó là những tinh hoa trong con người mình. Đây là dân Ấn Tổ nó là tinh hoa, tức là những cái không khí trong người mình và những cái chất bỏ trong đàm mình á, trong nước miếng á, nó đi ra ngoài hết là con người này yếu ớt, tổn khí, bệnh dữ lắm. Cho nên nó có đàm cứ nuốt xuống hết ở dưới, ngon dữ lắm, chấp 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 nuốt vô. Nghe không? Lạ nha, mình nghe ngài nói như vậy cái đang tụng kinh tự nhiên nó khạc khạc, nó nghẹt nghẹt hả, ngưng lại đội cái nó hết. Không thiệt mà, làm đi cái này, công nhận, công nhận ngài đúng Bồ Tát, ông nói cái gì cũng đúng nha. Còn mình phàm phu làm cái gì cũng trật hết trơn, nhả ra là thất bại. Cho nên hôm nay Giác Nhàn lên nói là đại Phật tử món nước miếng, đại món nước bọt á, ngon dữ lắm à. Cái người mà thường nuốt nước miếng mà lễ Phật á, mình lễ Phật mình làm sao để nước miếng mình ra mình nuốt xuống á, thì người này không bao giờ khát nước, và bao tử người này không bao giờ đau. Bởi vì cái nước bọt á, nó trung hòa axit trong đó và nó dịch vị rất tốt. Và lúc ăn cơm á, ba tô là bình thường, ngon dễ sợ luôn, ngon từ nước miếng này. Cho mấy người mà ăn gạo lứt nước mè ấy, người ta ăn cơm đâu có gì đâu, mà người ta nhai làm sao cả trăm lần để nước miếng ra, nhai mục đích để nước miếng ra mà. Còn bây giờ mà mình nhai như vậy mất công quá thôi, giờ mình cứ gì, vừa đi bộ vừa hít thở vừa cái chấp chấp nuốt miếng vậy đó. Hay dữ lắm á nghe. Nước miếng với lại không khí là hai chất bỏ đó là thôi khỏi phải tốn tiền mua, khỏi tốn tiền nấu gì hết trơn, khỏe lắm. Mà nhất là không khí này nữa thì thôi rồi, sung sướng. Hít cho thiệt sâu vô cho nó tới ở dưới bụng này nè, rồi nuốt nuốt miếng chấp chấp chấp, thôi nó ngon biết cỡ nào mà kể. Hôm nay người nào mà lạy Phật mà có nước miếng ra nhiều là bắt đầu hiệu quả, khí lực có rồi đó. Thấy là bắt đầu là cơ thể của họ là bắt đầu là gì, khỏe rồi đó. Nó thấy không đờm, thấy không nuốt. Bây giờ tụng kinh mà nó cứ khẹt 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 là cứ nuốt, nhớ không? Cái thất bại của con người mình tu là ngay chỗ này, không biết mình là hàng phàm phu, mà không biết mình là phàm phu, làm việc quá phận. Thay vì phước báo mình cạn mỏng, mình là kẻ phàm phu nghiệp chướng sâu dày, mình không có được trong mạng, không có tài, thì bán bánh hỏi đi, bán bánh hỏi chay đi, hoặc là bán bánh ít đi, hoặc là mở cái quán tạp hóa gì bán nước mía thôi. Cuối cùng vay ngân hàng làm cái sạp gạo thiệt to để cái bản thích Giác Nhàn vô. Ví dụ vậy mà, Giác Nhàn đâu bán gạo đâu. Để cái bản thiệt to chân ướng lên, mình là người vật chất có máu mặt, có cái như là địa vị trong xã hội. Hàng ngày lãi ngân hàng nó lên từ từ, bỏ chạy mất dép hồi nào không hay. Làm việc quá phận đúng không? Cho nên không biết mình. Giác Nhàn biết thân phận mình rồi, thôi tháng được vài trăm triệu nuôi mấy bà già ở dưới kia niệm Phật, không có dám hó hé làm cái gì lớn hết trơn. Nhoi đầu mà hó hé làm cái chùa cho to, vài chục tỷ, vài trăm tỷ, Cuối cùng làm nửa chừng trong mạng hết sạch tài, tu cũng không được, Phật tử bỏ luôn, vắng tanh cho chùa Bà Đanh, ngồi đó với một bà già nấu cơm mà không nấu cho ăn nữa rồi mới biết đáng đời. Không, cái này nói thiệt. Biết thân phận mình là phàm phu nghiệp chướng thì phải gì? Hàm dưỡng ẩn tích mai danh, chân thật niệm câu Phật hiệu, rồi Phật cho nó đầy đủ, chứ đừng có vọng động quá phận. Ấn Tổ nói là quá phận, trong cuộc đời này là quá phận, cho nên thành ra gặp phiền não. Như mẹ của thầy, bà bán bánh hỏi 40 năm, bán bánh hỏi chay, bà cứ rà rà, bà làm cái chuyện đó, bà yên ổn, nó sống nó an vui. Con người mình là vọng tưởng điên đảo quá phận, chết là chết chỗ này. Quý vị về coi lại mình đi. Trời, có cái anh chàng đó, hai vợ chồng mới xây được cái nhà không có bao nhiêu, gom mượn tiền bạn bè, gom lại ngân hàng, mở một cái xưởng thiệt to, hàng ngày đi xe Mercedes chơi với đại gia, cuối cùng tiền lãi lên trả không nổi, bỏ luôn, chạy qua bên Mỹ trốn luôn. Khổ biết bao nhiêu mà kể. Này là quá phận. Người xuất gia, người tu hành cũng thế, biết mình không đủ phước báu thì nương cái đức của đại chúng. Ấn Tổ nói là tôi người thiếu phước, suốt cuộc đời chỉ ăn nhờ ở đậu trong chùa Linh Nham Pháp Vũ à. Ăn nhờ ở đậu, hàng ngày thay thời công phu theo chúng, chúng làm gì mình làm cái đó, rảnh bắt đầu là gì, niệm câu Phật hiệu thôi, rồi rảnh thời gian nữa là vô thất tu thôi, không dám làm cái gì thêm nữa hết. Đại Thế Chí Bồ Tát mà vậy đó. Công nhận đọc vào văn sao thấy ngài khiêm tốn kinh khủng luôn quý vị. Bồ Tát Đại Thế Chí mà luôn luôn ngài nói là lúc nhỏ tôi thiếu học, lớn lên thiếu tài thiếu đức, tu hành trả ra chi, 20 năm niệm Phật, miệng tuy niệm Phật mà tâm vẫn gì, chưa nhiễm đạo. Dễ sợ. Đó là ngài la rầy chúng sanh. Chứ ngài thì niệm Phật 3 năm là nó vô cảnh giới tam muội rồi. Ngài là Đại Thế Chí Bồ Tát mà. Hay, bộ văn sao này hay lắm. Một số người thấy rất bình thường, thấy bình thường lắm. Bởi vì mình chưa có khao khát, mình muốn giải quyết sanh tử, mình chưa có thấy pháp môn tiệm Phật này là cái bổn mạng nguyên thần của mình, cho nên mình thấy nó rất là bình thường. Nhưng mà số những người có duyên với chúng tôi nói là họ thích dữ lắm, họ rất thích. Nhưng mà đọc vô thì đọc không nổi, mà có một số người thì họ đọc được. Mà nếu mà mình thích, mình chịu người nghe cái người đi trước nói. Ví dụ như hôm nay chúng tôi về, chúng tôi nói mà chúng tôi có âm mưu, mình rủ họ về để mình nói, xong rồi mình vận động tiền bạc để xây chùa, xây chiền, rồi đi làm từ thiện, rồi mình muốn cái gì mà lợi riêng cá nhân mình á, thì quý vị còn nghi ngờ được. Quý vị, ông này có âm mưu ba bệnh rồi. Biết ông mua ba bệnh không? Cái nghĩa là ông này gọi như là ông nói cái chuyện tốt tốt, nhưng mà hình như là phía sau đó ông muốn làm cái diện gì lợi riêng tư ông á. Lúc đó quý vị nghi ngờ liền, ông này không nên đáng tin cậy. Còn hôm nay chúng tôi trải lòng chân thật, không có một chút nhu cầu với quý vị luôn, và không có một cái gì lợi dụng quý vị hết, mà muốn đem cái bộ văn sao nói cho quý vị biết là công đức niệm Phật là chân thật, vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc là chân thật, không có giả dối. Sự thực là như vậy, không có giả dối một chút nào. Mà khi niệm Phật là con người này ra đi, thân tâm họ mạnh khỏe an vui, gia đình của họ là không có khóc, mà giúp cho họ niệm Phật vãng sanh, họ đủ cái phước báu rất thù thắng. Đây là sự thật. Còn không, lúc quý vị mất, gia đình quý vị làm cho quý vị đám ma, quý vị mới biết đám ma. Biết đám ma là sao? Gia đình khóc bù lu bù loa, khóc dữ lắm. Vô một cái cảnh đó nhìn thấy tang thương buồn phiền, gọi là đám ma. Còn đám Phật là cả gia đình niệm Phật, đưa mình về với Phật, gọi là đám Phật. Hiểu không? Ở đây trong cái khu, cái phòng bản sanh đó, trời ơi, đưa bà vợ lên, đứa con nó năn nỉ, năn nỉ nó nói quá chừng luôn. Ông già ông kêu tôi không có chịu cho đi, để ở đây cho con cái đồ nó lo cho lúc bệnh hoạn, xong rồi cái lúc mà chết chóc đồ nó cũng khóc đồ cho người ta thấy, vậy mới thương mẹ chứ làm gì mà mang lên trên chùa rồi rồi lên trên đó làm gì, tôi không chịu. Cái đứa con nó năn nỉ cái kiểu mưa dầm thấm lâu, quý vị biết mưa dầm thấm lâu, cứ nói hoài. Cái cuối cùng kêu thôi được, để tôi mang lên trên này tôi coi thử coi ở trên đó sao. Ông mang lên trên này, ông thấy mấy thầy mấy chú chăm sóc lo ăn uống, muốn sữa cho uống sữa, muốn uống thuốc cho uống thuốc, muốn kiểu gì muốn kiểu cũng được hết, miễn sao niệm Phật là được à. Cái lo lắng hết, ông kêu ủa sao mấy người này người dân nước lã mà sao người ta lo kỹ càng dữ vậy ta. Được á, thôi để trên này đi. Xong rồi vài bữa nữa ra đi rồi gì, ông thấy tay chân mềm mại, bà quá trời đẹp, bà hoan hỷ luôn. Ông kêu ủa sao mà bữa nay bà vợ tôi bà chết mà bà đẹp dữ trời. Xong rồi cái gì, ông kêu ồ ở trên này sao mà chết nó vui quá vậy ta. tôi thấy ở dưới chỗ nhà tôi chết nó khóc, trời ơi nó khóc xỉu lên xỉu xuống, khóc mà xỉu lên xỉu xuống là đám ma biết không, đám ma ma nó khóc á biết không. còn chết mà niệm phật là cái người đó người ta gọi là đám Phật. Trời ơi, Sài Gòn chết cái nó thuê người khóc bù lu bù loa, khóc quá chừng mà khóc nước mắt nó chảy thiệt, mấy người khóc mướn á mà vừa đưa tiền xong nó cười hì hì rồi đi à. Nhận hay thiệt, mấy khóc miếng hay thiệt, nó làm cho rối loạn luôn cái bữa mà người ta chết. Mà Ấn Tổ nói là cái người chết mà lúc đó mà làm xào xáo trong gia đình, khóc lóc rồi bẻ tay nắng chân rồi bật quần áo làm sớm vô, thì người này đâu giống như là cua mà nó lột da mà nó ngâm nước, giống như con người mà xô xuống giếng rồi á, mình lấy đá mình liện xuống nữa. Nghĩa là lúc mất mà không để hộ niệm đến. Hôm trước giờ chúng tôi coi cái mái chèo Lâm Chung Ấn Tổ thì ngài nói là để 2-3 tiếng, nhưng mà có người hỏi lại là 2-3 tiếng hay 5-7 tiếng. Ngài nói tôi nói để 2-3 tiếng là sợ những người người ta không chịu đựng nổi, họ muốn liệm sớm cho đúng ra 24 tiếng là càng tốt. Có cái chỗ ngài nói để 24 tiếng là càng tốt. Ngài nói vậy. Nên ra là đọc vào trong văn sao mái chèo Lâm Chung mình mới biết cách hộ niệm. Chúng nữa khúc cuối chúng tôi nói ba cái điều mà làm trở ngại vãng sanh và ba cái điều mà giúp cho mình vãng sanh. Đọc cái đoạn này mới đây 10:23 rồi, còn nửa tiếng nữa là 11 giờ, nhanh dữ hả? Hết giờ hả? 11 giờ hết giờ hả? Giờ lắng nghe cái đoạn này. Lại phải cạn lòng thành, sột lòng kính, sanh tính phát nguyện niệm Phật cầu sanh Tây Phương, để tu pháp xuất thế gian. Trong thế gian học một, trong thế gian học một tài một nghề, đều phải dốc hết toàn bộ tinh thần thì mới có thể thành tựu được. Trong thế gian học một tài một nghề, đều phải dốc hết toàn bộ tinh thần thì mới có thể thành tựu được. Nay phàm phu sát đất lại muốn ngay trong đời này siêu phàm nhập thánh, liễu sanh thoát tử, há chẳng phát khởi mạnh mẽ chí hướng lớn lao, nâng cao tinh thần mà được ư? Câu này nói là hay. Học bác sĩ ngày đêm mần mò học, tra cứu, học kỹ sư, bất cứ cái ngành nghề gì, làm neo làm đồ, bất cứ cái ngành nghề gì cũng phải dốc toàn tâm, không thì nửa chừng thối lui, bán đồ như phế, thối chuyển à. Còn cái chuyện mà để bỏ cái xác phàm, chuyển đổi cái tâm phàm về lấy cái thân 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, mà không dốc toàn lực, toàn tâm, toàn trí để toàn cái thời gian vào đó thì không thể làm được đâu. Đâu phải cái chuyện niệm Phật là mình lên mình niệm tà ăn cơm xong rồi cái lúc mất vô cái phòng hộ niệm cái A Di Đà Phật giảng sanh rồi xong rồi đó. Không đơn giản đâu. Nói vậy không phải là chuyện khó khăn. Không có cái chuyện gì khó. Sợ lòng không bền à. Hôm xưa người ta hát cái bài gì đó,
gì không sợ gian khó, sợ lòng người ngại núi e sông gì đó nhớ. Thương em mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng lội mà mấy đèo cũng qua. Thương yêu nhau rồi thì thôi, đêm khuya nó lội sông lội nước nó đi kinh lắm, hiểu không? Ông Toàn nói nếu mà biết cái tình thương đó là ngày đêm nhớ Phật A Di Đà thì con người này không về cực lạc là chuyện lạ. Thương nhau mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng lội mà mấy đèo cũng qua. Đúng không? Cái tình thương con người nó ghê gớm lắm, nó mãnh liệt lắm, bất khuất lắm. Nếu mà cộng lên với cái Phật lực gia trì nữa thì thôi rồi, niệm câu Phật hiệu nguyện vãng sanh thì 10 người không sót một. Chỉ trường hợp họ không chịu thôi, không chịu thì thôi thôi. Kêu họ về cực lạc cái thôi, về mà đó chán lắm, về có Mercedes đi không? Không có. Về có TV coi không? Có. Về có Hoài Linh coi không? Có. Không có gì hết đó. Trời ơi chán chết đi. Cho nên cái việc mà để mà lễ Phật để cho cái kết quả thì con người này lễ Phật làm sao nó khai thác được diệu dụng của tự tánh, là phải lòng từ bi hỷ xả vô ngã vị tha bắt đầu nó phát ra. Con cái bà già lúc trước bà lên tỉnh thất cái nè, trời ơi không biết làm sao mà bà cái nghiệp chướng bà nặng quá trời luôn. Đứa con dắt vô trong này lễ Phật, cái lúc đó tỉnh thất ọt ẹp dữ lắm, có cái mái tôn che không có gì hết trơn. Mà vô tới trong này bà lễ Phật, bà kẹp đôi dép ở trong nách á. Đứa con nó nói má kỳ quá, bỏ đôi dép ngồi kia. Người thôi để tao kẹp đôi dép trong nách tao lại, tao yên tâm để khỏi sợ người ta lấy mày, thôi để tao làm như vậy đi. Bà cũng chịu, cái đứa con nó cũng chịu, cứ tuần là dắt lên lần. Bây giờ cứ chủ nhật là giảng mà không có đi đâu nữa hết trơn. 3 năm từ 2007 đến 2010 là không có đi đâu hết trơn. Đúng 3 năm đó là không sót chủ nhật nào hết trơn á. Cái bà lên bà lạy vài bữa xong cái bà nghe giảng, cái bà để cái đôi dép xuống dưới đất á, nhưng mà đụng đụng cái đùi chút chứ cũng sợ người ta lấy. Để xuống đất rồi không kẹp vô nách rồi, nhưng mà đụng đụng cái đùi á, cái bà cũng lễ Phật là lên nghe pháp một thời gian, cũng mấy tháng sau rồi bắt đầu gì bà mới để đôi dép ở ngoài kia. Đứa con nó đúng rồi má, mới để đôi dép người kia mới được chứ. Cái rồi bà kêu tao nghe ông thầy vàng nói rồi, tham thì dễ đọa ngã quỷ lắm, thôi đôi dép ai lấy đi, đôi dép đứt ai lấy trời. Lại làm sao mà đôi dép từ trong nách mà nó bò ra tới ngoài đó đó thì được. Không chứ lại sao mà tiền nó cứ đòi vô miết, cứ vơ vét của người ta đó thì thua, bó tay .com.vn luôn á, không có làm gì được á. Tổ sư ông Quang nói nè, lắng nghe nè, người lễ Phật niệm Phật thì phải làm sao lòng tâm mình rộng lượng bao dung, thương yêu tha thứ, bố thí cúng dường, làm điều phước thiện, hồi hướng cực lạc, hồi hướng gia đình, hồi hướng khắp pháp giới, thì con người này trí tuệ, tài năng, thọ mạng, sự nghiệp sẽ đến với họ. Lắng nghe cho kỹ câu này nha, về làm cho bằng được nha. Còn những người nào mà muốn có sự nghiệp, muốn có con cái học hành đỗ đạt, muốn có tiền của, muốn có nhà cửa, họ muốn cái quả tốt mà cái nhân của họ thì không được, không tương ưng. Họ muốn có tiền tài nhưng mà luôn luôn họ muốn chiếm hữu tiền của người khác, muốn chiếm hữu tiện nghi của người khác, muốn vơ vét vô cổ người khác. Họ làm một cái gì đó là họ bằng mọi cách để mà họ tranh thủ để lấy tiền đem vô cho họ. Nếu trong mạng họ có thì có thể nó cũng có thành tựu đó, nhưng mà nó như xương mốc, nó tan liền thôi, nhanh lắm. Rồi họ muốn gia đình họ đoàn viên hạnh phúc, nhưng mà họ không giữ được giới tài dâm, họ ra bên ngoài họ thấy vợ người ta họ thích hơn vợ của họ, coi chừng gia đình họ cũng sẽ tan nát. Hồi xưa quý vị nghe cái câu mà mấy thầy giáo hay dạy là gì? Văn mình vợ người không? Văn mình viết ra đọc cho lớp nghe thì thích lắm, nhưng mà vợ người ta khoái nhìn hơn vợ mình. Không phải văn mình vợ người á, cái câu ngạn ngữ á. Chán, thời gian chán. Cái tâm chán này là tâm thối chuyển, nó tạo nghiệp ghê gớm lắm. Con người mà trung thành chân thật
gọi là thành thật cung kính. Con người này hữu ích dữ lắm, hữu ích lắm. Không ai mà có thể bì kịp họ khi họ có tâm chân thành với cung kính. Phước lộc họ đến ao ao, ai hại họ cũng không chết à, ai hại họ cũng không chết. Bò nó đạp gãy chân gãy tay mà cũng không chết à. Cái phước họ còn, cái phước từ nơi chân thành cung kính nó lớn dữ lắm. Cho cái người lễ Phật là để mục đích khai thác tánh đức. Khi lễ Phật như vậy là tâm họ an trụ vô câu Phật hiệu, được 1200 công đức, ý được 1200 công đức, mắt họ nhìn Phật được 800 công đức. Nhưng mà Ấn Tổ nói là mình nhìn là thấy Phật mở mắt ra, xong rồi sụp cái đôi mi xuống, phủ đôi mi xuống, mờ mờ thấy chớp bụi á, chứ đừng có mở mắt nhìn hoài như vậy không tốt. Sao nhìn Phật không tốt vậy? Tâm của mình bắt đầu nó khởi vọng tưởng mong thấy Phật, rồi mắt của mình nó quán gà thấy sáng sáng chớp chớp mà chưa có được nhất tâm, cái rồi bắt đầu khởi lên mừng vui, cái rồi ma nó vừa phát cuồng nhiều lắm. Cẩn thận chỗ này. Bên cạnh đó, thân của mình chắp tay trang nghiêm lễ Phật được 800 công đức. Tai của mình nghe lại câu Nam Mô A Di Đà Phật, rồi trong tâm mình niệm A Di Đà Phật, mình vẫn nghe A Di Đà Phật được 1200 công đức. Mũi của mình lúc đó nó không có ngửi những cái mùi bất tịnh, không có phân tâm, cũng được 800 công đức. Thì những cái công đức đó nó mới khai thác được tánh đức. Hiểu không? Nếu mà ai hiểu được chỗ này thì thích lễ Phật lắm. Nhưng mà có nhiều người lễ Phật cái khí lực của họ không đủ, họ không biết hít thở, cho nên họ tổn khí lễ Phật ra, họ mệt quá chừng luôn, xanh mặt xanh mày luôn, họ sợ lễ Phật luôn. Thì thua. Nếu một ngày 2 tiếng mà đều đặn 6 tháng, 1 năm, 2 năm, 3 năm, 5 năm giữ như vậy đều đặn, con người này khai triển cái tánh đức tuyệt lắm. Đợt sau chúng tôi sẽ nói thêm cái chuyện khai triển cái tánh đức, giờ nói cái thân của mình được tác dụng gì lắng nghe khi người lễ Phật nè. Đức Phật Ngài nói về cái việc lễ Phật là Ngài nói đúng khoa học, mà nếu ai làm là có hữu ích rất lớn. Thứ nhất, khi mà thân thể của mình mà nó vận động trong tư thế tỉnh á, tức là đứng lên ngồi xuống mà lại không hao cái năng lượng trong người. Hao năng lượng là gì? Bơi nè, chạy thể dục nè, đánh tennis nè, đánh cầu vợt nè, đó là hao năng lượng trong người, bởi vì mình vận động quá mạnh so với bình thường. Còn cái lễ Phật là nó vận động rất bình thường, thì vận động như vậy là đủ máu huyết lưu thông rồi đó. Và nhất là cái cách mà khi mình cúi đầu xuống, máu nó bơm lên trên não á, thì người này rất ít bị đau đầu. Dẫu cho bị đau đầu trong vòng 1-2 tiếng, hoặc là lâu lắm là một ngày là nó hết. Bởi vì cái nhịp tim mà nó bơm máu lên não, nó vận hành máu lên não á, là nó đều đặn dữ lắm. Chỉ có thiếu máu lên não rồi bắt đầu là mình đau đầu. Thứ hai nữa là khi mà mình lễ Phật như vậy đó, cái xương sống của mình nó không bị thoái hóa. Lúc trước ở đây là có hai ông bà cụ ở Du Thà về xây có cái thất, giờ ở cái thất cái cô Diệu Đào giờ đang ở là cô ở cái thất đó đó. Hai vợ chồng có ông cụ là tên ông cụ Thiện Quý hay cái gì Quý á, bà tên là bà cụ Hào. Một ngày ông lạy 500 lạy. Ông ở trên cái thất á, ông xuống đây hai thời sáng tối thôi, nhưng mà rảnh là bắt đầu ông lễ Phật. Khi mà ông về lại Du Thà, con ông là nó kiểm tra xương sống, nó làm về cái hệ thống xương để kiểm tra, gãy xương gãy đồ rồi nó băng bó. Rồi giờ nó nói ba lâu ngày về để con coi thử cơ thể, kiểm tra tổng quát coi thử xương ba làm sao. Nó chụp cái xương sống của ổng, thay vì bên Mỹ nó nói tuổi già nó phải có những cái độ tha, cái nó phải có những cái phần thoái hóa cột sống. Nhưng mà khi mà nó chụp ra nó coi cái xương sống của ông, nó kêu tốt hơn người thanh niên. Ba làm cái gì, ba về bên đó ba ăn cái gì, ba làm cái gì mà xương sống của ba không có một chút thoái hóa luôn, mà xương sống của ba nó quá tuyệt luôn. Con đây là con chụp lại mà con cũng không bằng ba là lý do gì? Ông kêu ngày ta lại 500 lạy. Nó giật mình luôn, nó kêu lạy Phật mà hay vậy hả? Kêu hay vậy. Bây giờ chúng tự nhiên chúng ta lại nhớ lại cái ông cụ quý nè. Xong rồi con cái nó nói quá, xong rồi hai ông bà đi về lại vô thà bên Mỹ à. Chúng tôi có đến vô thà năm hình như 2009, 2010, 2010, 2011, 2020 là chúng tôi có qua đó một lần. Thì bên Mỹ họ nói cái cột sống của con người là quan trọng nhất. Cũng như là cái cột nhà, cái nhà có bốn cái cột mà nó quẹo một cái là gì? Nó đổ cái nhà đúng không? Cũng vậy, xương sống của mình mà nó bị thoái hóa, xương sống của mình mà nó bị lệch, xương sống của mình mà khiêng nặng quá nó sụm, quý vị đi nổi nữa không? Bò thôi chứ đâu có làm gì được nữa đâu. Vậy mà cái người lễ Phật là người ta vận động cái cột xương sống để cho nó có sức sống trong đó, nó khỏe. Và cái tuổi thọ của nó sẽ tăng lên khi người ta lễ Phật, vận động đều, nhịp nhàng, đúng độ của nó. Còn con người khiêng vác nặng quá, làm việc mạnh quá, manh động quá, thì cái xương sống con người này bị thoái hóa. Bưng cái đồ nặng quá thì sao? Nó chịu không nổi. Giống như là cái cột nhà mà nó chịu cái mái khoảng 500 kg, mà mình quất vô 1000 kg thì nó phải sụm xuống thôi. Cái xương sống mình là mình hàng ngày đây là mình bưng được 50 kg, mình bưng 70 là mới sụm xuống thôi. Hàng ngày là mình khiêng vác nặng, hoặc là mình ngồi cũng ẻo qua ẻo lại, mình không có dưỡng nó. Thì cái cách lễ Phật là để mà làm cho cột xương sống nó đều đặn nhịp nhàng, mà phải lễ cho nó đúng cách là phải úp được cái mặt sát xuống đất và cái mông nó đụng với cái gót kìa, nó mới căng được cái độ xương sống ra. Cho nên mà cúi cái đầu xuống đất mà cái mông nó nhõng khoảng nhiêu đây thì thôi thua, không chữa được. Biết không? Cái chân nó chống lên 10 đầu ngón chân á, rồi nó cúi cái đầu xuống đất để mà cái mông nó nhõng lên, thì nó không có đúng cái độ để mà nó dưỡng sinh cái cột sống. Thoái hóa cột sống, gai cột sống. Và để làm cho xương sống có sức sống thì lễ Phật là đệ nhất. Tiền mua không được đâu ạ. Vậy là tỉnh Thất Quan Âm một ngày có 2 tiếng đồng hồ để dưỡng sinh cột sống, để thoái hóa cột sống. Nói kiểu này chắc lên nghẹt chùa không có chỗ nên ở nữa. Cái này là sự thực chứ không phải là kiểu mà gọi rằng là rau hàng dỗm, biết không? Cái rau hàng dỗm không? Rau hàng dỗm tức là cái hàng thì nó quá dỗm mà mình rau thì quá ngon, quá tốt, không phải. Hàng này hàng thứ thiệt á. Lễ Phật là hàng thứ thiệt chứ không phải hàng dỗm đâu. Làm thử coi. Làm một thời gian cái xương sống mình lạ. 2-3 ngày không lạy cái mình lạy cái xương nó cứng ngắc à. Nó không có đụng cái đầu dưới đất với cái mông mình đụng lên gót được. Mình lạy 5-7 ngày sau bắt đầu cái mông nó đụng cái gót, cái đầu đụng dưới đất là bắt đầu biết xương sống mình nó mềm mại rồi đó. Cột xương sống là quan trọng nhất. Rất quan trọng luôn. Một ngày 2 tiếng lên đây dưỡng sinh cột xương sống nha. Thứ hai nè, thứ hai cái lợi của cái thân thể người lễ Phật khỏe là khi mà họ lễ xuống cái đùi của họ ép vô trong cái tim á, mà ép không phải là ép mạnh, ép rất là nhịp điệu, ép nhất là đều đặn. Thì khi mà ép lên vậy là làm cái nhịp tim nó có cái sức sống, nó có cái sức mạnh để nó bơm máu, để nó nuôi toàn thân. Hay dữ lắm á, bà Quách Vợ Chồng bà nói lễ Phật y học thiệt sự là một cái tuyệt. Lễ mà nằm dài luôn như các vị Lạt Ma ở bên Tây Tạng, ở bên Ấn Độ, mà ngay chỗ Bồ Đề Đậu Tràng á, là họ lễ một ngày 1000 lễ. Dễ sợ, không biết họ làm sao mà sáng sớm 4 giờ 3 giờ họ ra họ làm một lần, đến trưa ăn cơm xong họ làm một lần nữa. Bữa có cái ông thầy ông ở chùa Chánh Giác ở phía bên đó, ông kêu cứ 5-3 tháng qua đây lễ cứ ngày 1000 lạy. Dễ sợ thiệt. Họ lễ xuống cái là gì? Họ nằm bẹp xuống luôn, họ nằm thẳng xuống luôn, đơ thẳng xuôi lụi vô này luôn nè, thẳng tưng luôn á. Còn mình đây là mình lễ xuống với cái nhịp điệu như vậy là đúng cái cách gọi ngũ thể đầu địa. Mà cái ông thầy đó ông kêu hồi trước ông bệnh xỉn, ông bệnh dữ lắm, phát nguyện qua Bồ Đề Đậu Tràng cứ 1 năm là họ làm ba, ông làm 3 tháng, đúng 3 tháng rồi ông đi về lại bên Đức. Ông gặp ông nói chuyện, ông lễ ông kêu nó khỏe, mồ hôi nó ra nó rất khỏe, thôi khỏi đi Bồ Đề Đậu Tràng, ngày 2 tiếng lên đây là bảo đảm chắc cú không? Bảo đảm không? Ông nói là lúc trước cái tim nó cũng ngột ngạt khó thở, nó đủ thứ bệnh hết trơn à. Bởi vì thường là mấy thầy nhiều bệnh là gì, Ấn Tổ nói là không nhắc tay động chân, không vận động cơ thể. Cái ông đó ông nói: bạch ngài, sao mà con bệnh dữ vậy? Ấn Tổ nói: do gia đình ông giàu quá, ông không có lam lũ nhắc tay động chân, ông ngồi không một đống như đống thịt như vậy đó, ông không có vận động, ông ăn vô trong đó rồi làm sao mà nó tiêu hóa được, rồi ông nghẹt tim rồi mỡ rồi nó nghẹt máu, nó nghẹt chỗ này chỗ nọ, bây giờ ông đi ra ông vận động ông lễ Phật đi. Này, ngài chỉ như vậy. Người giàu là dễ bệnh, lắm bệnh là do không nhấc tay động chân, không vận động cơ thể. Quý vị biết chúng tôi là sáng là từ 2:30 tu đến 5:30 xong một cái là ra đi vòng đi bộ, đi ra đi chỗ này chỗ nọ, đi ra vườn rau, bữa nay vườn rau ngon lắm. Rồi thắp nhang cho Phật, cứ một ngày là thắp trên 30 cây nhang cho Phật vậy. Mỗi lần mình thắp nhang cho Phật thích lắm. Ở đây có ai thắp nhang cho Phật không? Mình khi mà mình thắp nhang cho Phật, tí rằng cái tượng đá nha, nhưng mà có cái sự nhiếp thọ hay lắm. Phải làm nhiều, lâu ngày chạy tháng nó mới hay. Đến thắp một cây nhang cho Phật, cúi đầu cung kính, sáng chiều như vậy đó, thắp cái nhang cho Phật. Mưa rồi chúng tôi nhiều lúc sợ nhang ướt không ra thôi, chứ cũng nhiều lúc mưa thắt thắt nhỏ nhỏ là ra thắp nhang cho Phật. Mấy cái động đá trên bàn Phật của mình là những thứ không thiếu nè, đèn cầy thắp làm sao một thời công phu không có hết. Rồi đèn sáng luôn luôn, đến thời công phu là thắp sáng đèn Phật, là mình cúng dường cho Phật đèn cầy, là mình được cái quả báo, quả nó báo đáp lại cho mình là trí tuệ sáng suốt. Nhớ lúc trước ông thầy của chúng tôi, ông nói giao cho ông dán nhàn lên để mà lo đèn cho Phật. Đèn lúc trước thắp dầu ngay, mỗi ngày phải châm dầu vô. Còn bây giờ mình có đèn cầy, mình thắp nó trong cái chỗ nhà mình nó thơm. Thứ hai là nước trong phải có. Mỗi buổi sáng lễ Phật xong lấy một ly nước đó uống vô, chiều lễ Phật xong lấy một ly nước đó uống vô. Hòa Thượng Tịnh Không gọi là lễ Phật uống nước cam lồ. Thứ ba đó nữa là phải có hương nhang thơm, rồi mình thắp trong cái cho nó thiệt thơm ở trong đó. Thứ tư nữa là phải có hoa, lúc nào cũng có hoa tươi trên bàn thờ. Thứ năm nữa là trái là quả. Hoa là nhân, quả là trái. Mà khi mình tụng kinh đó, cái lời kinh rồi mình mở niệm Phật, cái lời chú nó vào trong cây ăn, cái những cái trái cây á, mình ăn nó cũng có dinh dưỡng trong đó nữa. Khoa học lắm nha, chứ không phải mê tín dị đoan đâu à. Cho nên cái bàn Phật là một cái chỗ để nuôi thân tâm mà. Hôm trước chúng tôi nói nuôi tâm không đủ đâu, nó phải nuôi thân tâm mình luôn á. Lễ Phật là chấp uống nước miếng nè, rồi hít thở nè, rồi uống nước cam lồ nè. Chù sướng quá. Nhưng mà làm sao? Nhưng mà ngủ thức dậy nói thôi đi tìm tiền để về, chứ lễ Phật có tiền đâu mà lễ hoài, tôi mệt quá. Phải không? Có nhiều người nói vậy đó. Nhưng mà tìm gì? Tìm cho đã thời gian bệnh hoạn rồi lấy tiền để nuôi bác sĩ thôi. Để dành thời gian tu đi rồi thấy. Lạ lắm. Không phải dụ dỗ cái gì đâu. Hay dữ lắm. Còn 15 phút nữa là 2 tiếng đồng hồ hết giờ ha. Cái này tuần sau nói nữa nha. Tuần sau nói cái hữu ích của cái lễ Phật, nó khai thác tự tánh công đức và nó có cái lợi ích về thân thể. Cố gắng đón nghe chương trình này, càng về sau là cái hồi, cái hiệp nó càng hay đấy. Ngàn cho cố gắng coi như là ai mà về đó thì mở màn hình lên coi. Hôm nay thì chúng tôi không xây dựng gì nữa, dưới đó xong hết rồi, trên này cũng gọn rồi, không có làm gì nữa hết. Để toàn tâm vô công phu, rồi một chủ nhật lên đây giảng một lần, rồi đọc văn sao hàng ngày, sống với chim cá. Mà chim bữa nay nó về quá trời luôn, chim bự mà con chim chim cu á, nó gáy cu 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 cu, nó gáy hay lắm, chứ không phải con chim cú. Chim cú nó kêu cu cu, nó kêu ghê lắm. Mình không phải hợp với cú, hợp với chim cu. Nó về nó kêu hay, mà chim đâu mà đúng là đất lành chim đậu á. Trời ơi thôi, chim sẻ, chim cu rồi thôi, nó đầy hết trơn. Trời ơi, nó sung sướng hoan hỷ. Cái tâm của mình thanh tịnh thì cái phòng Phật nhà mình bắt đầu nó thanh tịnh, thay đổi cảnh giới. Cái tâm mình nó có cái gì là ở bên ngoài nó có cái đó. Cái tâm mình nó bê bối, nó lượm thượm, nó dơ giấy thì trong cái nhà mình nó cũng lượm thượm, nó dơ giấy vậy. Biết nhất thiết với tâm tạo không? Cái người niệm Phật thời gian tự nhiên cái tâm họ thanh tịnh rồi, cái cảnh giới họ thay đổi, trong nhà họ tự nhiên khác hẳn luôn. Họ cứ niệm Phật rồi họ nghe Pháp, cho trong nhà lúc nào cũng có niệm Phật gì chú để bi nghe Pháp. Còn họ buồn phiền họ cứ mở những cái bản nhạc tình ra nghe miết thôi, một cõi đi về gì đó mở đủ thứ hết trơn nghe. Hiểu không? Nhất thiết duy tâm tạo mà. Cho cái chùa mà họ có niệm Phật rồi, họ muốn cho người đó để giảng sanh thì lúc nào cũng có công phu niệm Phật. Nói là như vậy. Bây giờ con cái thư này, đợt giảng nào cũng phải đọc cái thư của Ấn Tổ ha. Nhưng Minh đọc cái thư này của Ấn Tổ.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Vâng theo lời chỉ dạy của sư phụ, con xin phép được đọc những lời khai thị của đại sư Ấn Quang, cung kính dâng lên cúng dường chư tôn Tịnh Đức Tăng Ni và toàn thể đại chúng trong buổi sáng ngày hôm nay. Nam mô A Di Đà Phật. Tổ sư Ấn Quang khai thị trích trong Ấn Quang Văn Sao Tinh Hoa Lục. Nghe Di Đà thệ nguyện dạy chúng sanh phương hướng, tâm làm, tâm là thích hợp khắp chính giới. Pháp môn tịnh độ là đạo thành thủy thành chung của Như Lai, thỏa thích lớn lao bản hoài của Phật. Phật tổ xuất thế đều lọc pháp thuận theo cơ nghi. Kẻ độn căn đời mạt nên chọn lấy pháp vừa khế lý lại vừa khế cơ, để chuyên rồng dốc sức ngõ hầu nương theo Phật từ lực, vượt ngang ra khỏi tam giới. Ngay trong một đời này sẽ giải quyết xong xuôi đại sự sanh tử, chẳng thể dễ dàng giải quyết trong trăm ngàn vạn kiếp. Trích Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên Quyển Hạ, lời tựa cho nghi thức niệm tụng của đạo tràng chuyên tu tịnh độ Linh Nham Sơn Tự. Tâm đăng của Phật Tổ thường luôn sáng ngời, lý tổ cùng thiền tịnh tràn ngập pháp giới. Ai nấy đều sẵn có, cần chi phải tán dương, do vì kẻ chưa hiểu rõ mà phải ghi chú tỉ mỉ bên dưới. Kinh Phạm Võng dạy, hết thảy chúng sanh đều có Phật tánh. Lại nói ngươi là Phật sẽ thành, ta là Phật đã thành. Trong Kinh Pháp Hoa, thường bất khinh Bồ Tát, trong thấy tứ chúng đều lễ bái thưa, tôi chẳng dám khinh quý Ngài, quý Ngài sẽ đều thành Phật. Trong hội Hoa Nghiêm, khi Đức Như Lai thành đẳng chánh giác than rằng, lạ thay hết thảy chúng sanh đều có đủ trí huệ đức tướng của Như Lai, nhưng vì vọng tưởng chấp trước nên chẳng thể chứng đắc. Nếu lìa vọng tưởng thì nhất thiết trí, tự nhiên trí sẽ được hiện tiền. Do vậy biết chúng sanh về bản thể là Phật, nhưng vì mê muội nên chưa ngộ, hoặc ngộ nhưng chưa chứng, nên chẳng thể tránh khỏi vẫn là chúng sanh. Pháp khiến cho họ được ngộ không chi hơn tham thiền, tức tham cứu điều thường được gọi là thấy được bản lai diện mục trước khi cha mẹ sinh ra, nhằm dạy con người hướng về đúng trước khi dấy lên ý niệm, để đích thân thấy được chủ nhân ông. Nếu có thể thấy triệt để thì gọi là ngộ, nhưng phiền não chưa đoạn thì vẫn chẳng thể thoát khỏi luân hồi y như cũ. Nếu có thể đoạn hết sạch phiền hoặc thế gian thì mới vượt khỏi được ba cõi. Do vậy biết rằng chứng là chuyện lớn lao, chẳng dễ dàng gì. Vì thế chẳng thể không nương vào tín nguyện niệm Phật cầu sanh Tây Phương, để mong cậy vào Phật từ lực đến nghiệp vãng sanh. Suy nghĩ chính chắn nghĩa này sẽ biết Như Lai đặc biệt mở ra một môn tịnh độ, chẳng phải chỉ để tiếp dẫn riêng hạng hành nhân tầm thường, mà thật ra còn nhằm bảo vệ những người đã có ngộ chứng trong tông, trong giáo, nhưng chưa đạt đến mức phàm tình lẫn thánh kiến đều bất khả đắc. Phiền hoặc hết sạch đương nhiên sẽ giải thoát. Người đã ngộ đã chứng nhưng chưa đạt đến mức cùng cực, nếu không có pháp môn tịnh độ che chở nhiếp trì thì những hành nhân ấy lại phải thọ sanh. Kẻ bị chìm đắm thì nhiều, mà kẻ tánh tu thật ít. Cảm ơn đức của Phật khiến con người không ngăn nghẹn ngào ứa lệ. Trích Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tụng Biên Quyển Hạ. Lời tựa lưu thông cho bản in gộp chung hai sách Phật Tổ Tâm Đăng và Thiền Tịnh Sông Úc. Phật pháp có vô lượng pháp môn, nhưng đều phải tu đến khi nghiệp tận tình không thì mới có thể liễu sanh thoát tử. Nếu không, dù có sở đắc vẫn cứ y như cũ, chẳng làm gì được sanh tử. Như trong hiện thời, sợ rằng khắp cõi đời cũng khó được một hai người đạt đến địa vị nghiệp tận tình không. Chỉ có một pháp niệm Phật, nếu đầy đủ tính chân nguyện thiết, chí thành niệm Phật cầu sanh Tây Phương, dù toàn thân là nghiệp lực, vẫn đều có thể cậy vào Phật từ lực vãng sanh Tây Phương, ấy gọi là đới nghiệp vãng sanh. Hễ sanh về Tây Phương thì liễu sanh thoát tử, siêu phàm nhập thánh. Vì thế thiện tri thức đời mạt phần nhiều đề xướng tịnh độ, bởi lẽ tịnh độ thực hiện dễ, thành công cao, dùng sức ít đạt được hiệu quả nhanh chóng. Thường có những kẻ thông minh hơi hiểu giáo nghĩa hoặc biết đôi chút lẽ thiền, bèn tự cho mình là bậc thông suốt, miệt thị niệm Phật, cho niệm Phật là chuyện dành cho bọn ngu phu ngu phụ làm. Đấy đều là những kẻ chẳng biết tự xét, là hạng cuồng đồ, cứ tưởng hiểu nghĩa lý theo văn tự chính là thật chứng, chắc chắn là hạng nói không làm có, dùng thân bán pháp, tương lai ác đọa tam ác đạo. Được những ngu phu ngu phụ niệm Phật vãng sanh Tây Phương thương xót nhưng chẳng thể cứu vớt. Trích Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tụng Biên Quyển Thượng, thư trả lời cư sĩ Ngô Thương Châu. Tam giới không đâu chẳng phải là quán trọ, chúng sanh trong lục đạo đều là kẻ nghèo cùng, tuy hứng chịu khổ vui tạm thời sai khác, nhưng hết vui sẽ tới khổ, rốt cuộc chẳng phải là chỗ an thân lập mạng rốt ráo. Do vậy Đức Thích Ca Thế Tôn ta đặc biệt rủ lòng thương xót, thị hiện giáng sanh trong thế gian, thị hiện thành chánh giác, tùy theo căn cơ chúng sanh, nói đủ mọi pháp khiến cho khắp các chúng sanh đều theo đường về nhà, nhận lãnh của gia bảo, vĩnh viễn thường an lạc. Nhưng các pháp ấy mọi pháp lợi lạc cho một loại căn cơ, lại chẳng dễ tu tập, dẫu tu cũng khó thể liệu thoát ngay trong đời này, bởi hoàn toàn cậy vào sức giới định huệ của chính mình để đoạn hoặc chứng chân thì mới thoát sanh tử. Chúng sanh đời mà pháp khó lòng trong mong được, do lòng đại từ bi Đức Như Lai lại bày ra một pháp môn đặc biệt, đó là tính nguyện niệm Phật cầu sanh Tây Phương, để những người đã đoạn hoặc sẽ nương vào Phật từ lực mau chứng Bồ Đề, kẻ chưa đoạn hoặc sẽ nương vào Phật từ lực liền thoát sanh tử. Thích hợp khắp ba căn, gồm thâu trọn vẹn lợi căn lẫn độn căn, thượng thánh hạ phàm cùng nương về, kẻ mới phát tâm lẫn người tu lâu đều cùng tiến. Pháp môn này không riêng gì phàm phu, đầy giấy phiền não nên chuyên tu, ngay cả bậc đẳng giác Bồ Tát sắp thành Phật cũng cần phải dùng 10 đại nguyện vương hướng dẫn về cực lạc thì mới có thể viên thành Phật quả. Pháp môn lớn lao như hư không, chứa đựng rộng khắp, pháp môn lợi ích như mùa xuân, khiến cho khắp mọi loài sanh trưởng, trọn cả kiếp tán dương cũng khó lòng cùng tận. Trích Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tụng Biên Quyển Hạ, lời tựa cho sách Kỷ Lộ Chỉ Quy. Nam Mô A Di Đà Phật.
Những cái lời khai thị vừa rồi thầy Nhuận Minh đọc
Dân Nhàn trích ở trong Tinh Hoa Lục. Những người mà họ vô được cái cảnh giới tương ưng với Ấn Tổ, nghe cái lời khai thị này là họ nổi gai ốc. Họ thấy cái lời nói này xác quyết cho con người vãng sanh chỉ còn một con đường duy nhất này thôi. Nếu mà tu thiền đến nghiệp tận tình không thì ở trong đời này tìm người đó không ra, chỉ có mình Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giáng thế vào trong cõi này, Bồ Tát Nhất Sanh Bổ Xứ một đời ngày thành Phật thì được. Còn hạng phàm phu chúng ta trong đời này mà tìm cái người nghiệp tận tình không, không có. Mà còn một chút mảy may mà còn chưa nghiệp tận tình không, giàu cho thấu đạt triệt ngộ rồi vẫn sanh tử luân hồi.
Ghê không?
Cái điều này ngài nói là không phải giỡn chơi đâu. Ý ngài muốn đưa cho tất cả chúng sanh phải vào trong cái biển giác của thệ nguyện Đức Phật Di Đà để niệm Phật vãng sanh thôi. Cho nên thành ra mình nghe, mình đọc qua mình tưởng là bình thường, chứ không phải bình thường đâu. Phi thường lắm. Những người mà họ mà đi vào cảnh giới, họ nghe những cái lời này rồi họ mới biết được cái lời ngài nói là nó có cái tác dụng giúp cho người đó phát khởi tín tâm để niệm Phật, chứ không còn một trông chờ đứng núi này trong núi nọ, đứng pháp môn Tịnh Độ mà trong pháp môn khác. Chỉ có là trợ hạnh thêm thôi, chứ không thể nào mà lấy pháp môn khác làm chánh hạnh được. Coi như là hôm nay quý vị về đây là chúng tôi cùng quý vị ngồi bàn một cái chuyện đại sự lớn, chứ không phải là chuyện giỡn chơi đâu. Chứ không thì quý vị bỏ thời gian về đây chúng tôi bàn những cái chuyện mà thôi thầy trò mình tính toán vài bữa nữa ra mua đất rồi buôn bán kinh doanh bất động sản rồi, không ví dụ đó mà. Cái chuyện này chuyện thế gian rồi. Phật Bồ Tát ngài không tán thán cái chuyện này, chuyện thế gian thì thôi để họ làm. Còn cái chuyện liễu sanh thoát tử mà hôm nay chúng ta vô ngồi mà nghe văn sao thì thôi rồi, không phải nghi ngờ một cái chuyện gì nữa hết, không còn phải lăng tăng suy nghĩ là mình chọn pháp môn này có đúng hay không, rồi mình có tu thêm pháp môn gì nữa hay không. Dẫu chỉ có là đó là trì thêm chú Đại Bi một ngày 50 biến là ít nhất, nhiều nhất là 75 biến với niệm thêm Quan Âm thôi, chứ không có thêm gì khác. Nhiều đó là quá thừa quá đủ à. Giờ còn lại vài phút, 10:59 là coi như 11 giờ. Nãy chúng tôi giảng 9 giờ mấy phút, 8 phút, thường giảng 2 tiếng là vừa rồi. Giờ chúng tôi đọc cái công đức lễ Phật. Hôm trước giờ cũng hay nói cái người lễ Phật mà có tiền nhiều á, biết không? Trong này nói mắc cười quá, Phật nói cũng mắc cười nhưng mà có thiệt chứ không phải là mình không có nghe. 10 công đức lễ Phật là quý vị nghe rồi đúng không? Thứ nhất là được sắc thân tốt đẹp, giọng hay. Thứ hai, nói ra điều chi ai cũng tin dùng. Thứ ba là không sợ sệt giữa đám đông người. Thứ tư là được chư Phật gia hộ. Thứ năm là đầy đủ oai nghi lớn lao. Thứ sáu là mọi người đều nương theo mình. Thứ bảy là chư thiên cung kính. Thứ tám là đủ phước đức lớn. Thứ chín là lâm chung được vãng sanh. Thứ mười là mau chứng niết bàn. Trích trong kinh Sai Biệt Nghiệp Báo. Năm công đức lễ Phật. Trong kinh Tăng Nhất A Hàm, tập 2, phẩm thiện tụ. Một thời Đức Phật ở Vương Xá Vệ, rừng Kỳ Đà, vườn Cấp Cô Độc, bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo rằng: phụng sự lễ Phật có năm công đức, thế nào gọi là năm? Một, đoan chánh. Hai, tiếng tốt. Ba, nhiều tiền lắm của. Nghe chỗ này khoái à. Thứ bốn, sanh dưỡng trong nhà trưởng giả. Thứ năm, chết sanh cõi lành lên trời. Vì sao thế? Vì sao được năm cái công đức này? Như Lai không ai sánh bằng. Như Lai có tính, có giới, có văn, có sắc lành, thành tựu năm công đức. Lại do nhân duyên gì lễ Phật đoan chánh? Là vì thấy hình tượng Phật rồi phát tâm hoan hỷ. Nhân duyên này được đoan chánh. Lại do nhân duyên gì có âm thanh tốt? Vì thấy hình tượng Như Lai rồi ba lần xưng danh hiệu Nam Mô Như Lai Chí Chân Đẳng Chánh Giác. hoặc giả là Nam Mô A Di Đà Phật cũng đủ cái danh hiệu. Do nhân viên này được âm thanh tốt, nghĩa là hàng ngày mà mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, trì thần chú đại bi, âm thanh này tốt. Tốt là sao? Thứ nhất là cái lời nói của mình nó có cái âm đức, người khác người ta nghe theo tin dùng. Thứ hai, cái lời của mình đó, nói ra nó có cái uy lực. Thứ ba đó, cái lời nói của mình đó, nó có biện tài vô ngại, không có việc gì mà nó không thông suốt, gọi là biện tài, cái lời nói tốt. Do nhân viên gì được lắm tiền nhiều của, lắng nghe chỗ này. Do họ thấy Như Lai mà bố thí lớn, rải hoa, đốt đèn và thí những vật khác do nhân viên này được giàu có. Thấy Phật cái họ rải hoa là bố thí hoa, đốt đèn là bố thí ánh sáng trí tuệ đó, đốt hương lên đó, là lúc đó mình cúng dường Phật á. Thì người này tích lũy cái này gọi là công đức, thì phước báu từ từ tự nhiên nó tới, có tiền. Là do nhân viên gì sinh trong nhà trưởng giả, nếu thấy Như Lai rồi tâm không dính mắt, gối phải chấm đất, quỳ thẳng chắp tay, chí tâm đảnh lễ. Do nhân viên này sinh trong nhà trưởng giả, lại do nhân viên gì chết sanh cõi lành, sanh lên cõi trời. Theo pháp thường của chư Phật Thế Tôn, có các chúng sanh đem năm việc nhân duyên lễ Như Lai sẽ sanh lên cõi lành cõi trời, đó là năm nhân duyên lễ Phật được công đức. Thế nên các tỳ kheo, nếu có thiện nam tứ, nếu có tín nữ muốn lễ Phật, nên tìm phương tiện thành tựu năm công đức như thế. Tỳ kheo hãy học điều này. Bây giờ các tỳ kheo nghe Phật dạy xong rồi vui vẻ, trích trong kinh Tăng Nhất A Hàm tập 2 phẩm thiện tụ. Lễ Phật, đốt nhang, đốt đèn, dâng hoa, nhờ cái phước cúng Phật như vậy mà người này làm ăn giàu có. Hay không? Hết giờ rồi, hết giờ rồi. 11 giờ 3 phút, 2 tiếng là quý vị có mệt không? Ngồi có mệt không? Nãy giờ ngồi có làm gì đâu mà mệt. Có cái anh chàng đó, anh nói cái niềm sung sướng con, cái niềm sung sướng lớn nhất của con là ngồi nghe thầy nói pháp suốt 2 tiếng đồng hồ, trong lòng nó hoan hỷ, không có vọng niệm khởi. Thầy nói hoài không có vọng niệm nó chen chân. Nhiều lúc niệm Phật nó còn nghĩ chỗ này chỗ nọ, chứ nãy giờ ngồi nghe thấy thầy nó cứ bắt cái ý niệm, nó cứ theo cái lời nói miết. Cho nên cái cách mà nghe pháp cũng là một cách công phu. Bà Lưu Tố Văn bà nghe một ngày 8 tiếng là bà vô định 8 tiếng luôn. Mình có duyên với một người đó rồi mình nghe pháp nó cứ vô định, nó không có khởi vọng tưởng nổi. Cái sức, cái lực áp, cái lực âm thanh của người đó áp vô cái tâm mình, nó thấy dễ chịu, vọng tưởng không khởi nổi, an vui. Cái đó là lúc đang hưởng pháp vị, hay còn gọi là mình đang hưởng thụ Phật pháp, đúng không? Đang hưởng thụ. Thì chính những cái niềm hoan hỷ này, chính những cái tâm trạng này nó quá giải độc tố trong con người mình. Còn nếu mà mình ngồi mình cãi lộn với bà vợ, mặt mày tím liệm được, rồi tụi nói với bà cho chơi, bà chết tụi là sao? Là lúc đó là đang tích lũy độc tố, tích lũy cho đâu mà quá giải. Rồi bắt đầu gì, nó ung thư tùm lum hết trơn trong đó. Tâm tưởng nó sanh ra mà. Cho mấy người ở Tây Phương Cực Lạc, thân thể họ đẹp là suốt ngày họ nghe Phật thuyết pháp, rồi tinh thần họ thoải mái an vui, họ sanh về trong đó có cái công đức, cho nên thân thể họ đẹp, trí tuệ họ sáng suốt. Mà thực sự con người đó mà họ chịu nề niệm Quan Âm, dầu cho họ xấu tàn canh, xấu như con ma đi nữa, mà họ niệm hoài họ cũng đẹp. Tướng do tâm sanh mà, cảnh tùy tâm chuyển, tự nhiên khuôn mặt của họ nó đẹp lạ kỳ. Chúng tôi không phải nói bây giờ mình đẹp, chứ cái lúc hồi nhỏ chúng tôi đi tu, trời, nó xấu như con ma, nó không thể tưởng tượng. Mà nó giống con gái, cái lên gặp bà sư cô, bà nói, ôi chú tiểu con trai không con gái vậy. Trời ơi, mình quê muốn chết, nó tưởng mình, bà tưởng mình BD nữa chứ. Thôi, nó quê. Mà lúc đó làm sao mình thấy nó đúng là nghiệp chướng, nó nhìn nó xấu. Coi lại cái chứng minh mà năm 90 thôi, nhìn cái người nó chuông vậy, nó xấu, không có ra cái gì. cái xấu mà nó xấu tàn canh luôn á, thiệt á. Nếu mình không đi tu rồi thôi, bây giờ không biết nó thành cái con gì đấy nữa. Bây giờ nó cũng đỡ đỡ một chút không. Không, cái người mà thực sự họ niệm Phật liên tục trong đó là cái tâm thức họ phải chuyển thân thể, dám chắc là như vậy. Chứ lúc cái lâm chung, cái người mà họ quyết định họ bỏ cái thân này, họ niệm Phật cái là cuối cùng là gì? Thân họ đẹp hơn lúc còn sống. Còn mình ở đây mình niệm Phật mà càng ngày sao mà nó sống như con ma vậy trời. Do thân niệm mà tâm không buông, tâm vẫn dính trần cảnh, tâm vẫn phiền não mà sao nó đẹp nói. Trời ơi, niệm Phật là niệm, nhưng mà cứ để ý ông chồng đi theo con nào thôi chết rồi. Đừng để ý ông chồng nữa, để ý Phật đi. Ông đi đâu kệ ông, không? Còn duyên còn nợ, còn hết duyên hết nợ, ông ra đi chứ sao mình canh được ổng? Sao mình bắt được người ta theo ý mình không được đâu. Nhiều lúc cái ý của mình kêu nó theo mình mà còn chưa được, chứ đừng có bắt nói người ta theo ý mình. Theo mình không, theo ý mình không được cái mình phiền não. Đúng rồi, si dại vô duyên ghê gớm. Sao mà bắt người ta theo mình được? Được, bước đầu họ thương mình, họ chiều mình thì được, nhưng mà không thể nào họ chiều lâu được như vậy đâu. Không thể nào mà họ thương được lâu như vậy. Cái tình thương ở trong này nó thối chuyển, nó giới hạn, chứ nó không có phải bền bỉ như vậy. Rồi cuối cùng nói sao, lúc trước anh về lúc nào em nói gì anh cũng chịu, mà bây giờ tự nhiên em nói anh không chịu nữa. Kêu trước tao thương mày, giờ tao ghét mày, tao đâu chịu đâu. Nó vậy thôi. Cho nên gì? Thương Phật Di Đà là yên tâm nhất. Niệm Phật A Di Đà là khỏi sợ phiền não khổ đau, khỏi sợ ai phản bội hết trơn. Phật A Di Đà có phản bội mình đâu, có mình phản bội Phật chứ ai Phật phản bội mình, đúng không? Niệm Quan Âm Bồ Tát là sợ khỏi sợ phản bội. Trong cổ đời này nó phản bội ghê lắm, phản bội dữ lắm á. Do mình cũng phản bội người ta, người ta phản bội lại thôi, què vốn thôi. Thôi nghỉ ha, hết giờ.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ.